Thank you. Thank you. Satsang with Mooji. จะปาติโกเวว่ามันโดยใจจะนันจะลาภิกันเองประโยชน์นาคาสัมมาตโตตาตัสโตวิญญาณกลามุหะสัมมาเวนะจะปาลานะบาลีอาลัยจะเยวะนาจงจะจะปูจะมีอาลัยนะมันกลามุหะสัมมาติโรปาริสวะโตจะปูเทกะตะปูยะคาสัมมาตะมีเจตังมังคะโมตังปะจจะตุเตติโสสุภาพิทาจยาวาจาเรวะนังจะโมตังมาสาภิโรมาอาทานะโพตะนาทะตะนังโหขะนะกุราจะกัมมันตาเอกะนะจะโมตังมาสาภิโรมาอาทานะโพตะนาทะตะนังโหขะนะกุราจะกัมมันตาเอกะนะจะโมตังมาสาภิโรมา สงสามัญใดเกิดขันเดชิมโมวาเนสังลาภุสันเจ้าเกิดทีรู้จำเดียเกิด
ต้องต้อง
ต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้อง
นมัสการท่านเจ้าคงเลยนี่นี่เป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธธรรมทั้งสองท้องมุ่งให้ให้ยาวอยู่เวียดนาม7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Hóa Sinh 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Tại hôm nay, những thánh dương của cõi người đã giờ tình cầu để suy nghĩ, sẽ giờ để đức pháp tính giảng giải. Bởi đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo năm một cách thay nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Xin một bích thầy giác kinh thiên sư minh hạnh, chúng mình chỉ tôn đức chúng ta đại chúng. Bài học hôm nay, những tháng riêng của cõi người, chúng con kính thỉnh thỉnh và nhắc đặng tiêu bí diễn cho bài học không có thời gian.
Năm một thời gian, khi tình lý chỉ được đức, thân chào tất cả các quý vị. Thưa quý vị, bài kinh hôm nay là một bài kinh đặc biệt rất là thú vị. Một lần nữa đưa chúng ta trở về với một cái ý nghĩa mà có trong kinh điển Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà dần dà là người ta là quên đi hoặc là thay thế bằng hình thức khác. Ở đây là bài kinh đã cho thấy rằng với nhân loại hay là có người, tức là nói cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây là cảnh giới duy nhất ở trong tam giới, ở trong ba cõi, mà những chúng sanh ở đây có nhiều điều kiện, nhiều thắng duyên để tu tập, để tạo phước. Lý do rất là đơn giản là khổ quá, chúng ta không có tu được. Ví dụ như ở cõi như khổ cảnh địa ngục Atula, ngạ quỷ, tam sân, vui quá, hạnh phúc quá, như các cõi trời, các cõi phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới, như là cõi chư thiên dục giới, chư thiên cũng rất là khó tu. Vì điều này giống như ở trên địa cầu chúng ta cũng vậy. Ở nơi nào mà quá khổ, khổ đến mức mà con người luôn luôn phải đối diện với cái khổ nạn hàng ngày thì không thể tu. Nhưng mà chỗ nào quá sung sướng, quá đầy đủ vật chất thì cũng khó. Loài người có người là khỏi có vui và có khổ. Và một điểm rất là ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta thì mong vãng sanh từ một cõi nào đó mà đi ra khỏi cõi người. Và chúng ta thường nghĩ đến cõi người là cõi đời ngũ trực ác thế, là cái nơi mà chúng ta không có muốn đến, không muốn sống. Nhưng mà kỳ thật, khi mà chư thiên hết tuổi thọ thì chư thiên lại mong mỏi được sanh vào cõi người, được có điều kiện để tiếp tục tu học, để tiếp tục tạo những cái phước lành. Giống như là mình đến cái nơi nào khi nó hơi cực, nhưng mà có công ăn việc làm, tạo việc làm tốt hơn, thì chúng ta vẫn mong được như vậy. Mời chị Phật tử lắng nghe bài kinh ngày hôm nay qua phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh vị giảng sư ở trong ngày về đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của phần công nghiệp. Xin quý vị Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, những thắng duyên của cõi người. Này các kỹ kheo, khi nào một thiên nhân mạnh chung từ bỏ thân chi thiên, có năm tính xuất hiện ra trước, các vòng hoa héo úa, áo quần bị lưới nhỉ, mồ hôi chảy ra trời đất, thân sắc trở thành xấu xí, thiên nhân không quan hệ tại chỗ ngồi chi thiên. Này các kỹ kheo, chi thiên sau khi biết thiên tử này mạnh chung, nói ra lời để cổ vũ. Từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành. Sau khi đi đến cõi lành, hãy nhận được những gì khéo nhận được. Sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo ăn trú. Được nghe nói vậy, một tỷ kêu Bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo ăn trú của chư thiên? Này các tỷ kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ, kiên trì, không bị làm tan nát bởi sa môn và la môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên, vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên, do chư thiên an ủi, cổ vũ khiến quan hỷ, từ đây này hiền giả, hãy đi đến cõi lành, cộng trú với loài người. Khi đã được làm người, trong chánh pháp vi diệu, hãy lấy được lòng tin. Lòng tin ấy vô thượng, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ, cho đến cõi sanh mạng, không bị làm tan nát. Trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành, sau khi ý nghĩ lành, vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức với bố thí rộng rãi, rồi an cứu người khác bị tử vong chi phối trong đời sống phạm hạnh. Trong chánh pháp vi diệu, với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mạnh chung đều nói lời cổ vũ: thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý vị, khi nhận trong người lát, không biết là thầy Đức Pháp Tính có nghe được không? Thấy được, dạ vâng, dạ xin cảm ơn thầy Pháp Tính.
Nam mô Phật Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sanh Khả Giá. Con xin đồng kính lãnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nhà con xin kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Đản, kính lãnh lễ đến Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng và các mặt ở Trung Tùng. Xin chào quý bạn cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn Thượng Tọa cùng với đại chúng đã cho chúng tôi biết được cái điều này đó. Chính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái bài kinh nói về nghiệp sáng duyên. Thì như cái phần đầu mà chúng ta đã nghe vị MC đọc ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, là nói về một cái vị chư thiên, một cái vị chư thiên bị mạng chung. Thường thường thì quý vị thấy rằng đối với các cái cõi trời, đối với các cõi trời thì được thuyết giảng cho chúng ta nghe là những cái chỗ mà những cái cảnh giới mà thắng duyên nhất, những cảnh giới mà thắng duyên nhất có nghĩa là tới vì cái cõi trời thì luôn luôn lúc nào nó cũng được cái sự an vui. Cái cõi người của chúng ta thì cái hạnh phúc và đau khổ thì nó nhập nhằng, nó qua lại. Còn đối với cái cảnh giới ở trên cõi trời thì chúng ta thấy rằng có cái sự hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó thì nó cũng rất là lâu. Cũng như quý vị thấy rằng một cái cõi trời tứ đại thiên vương thôi, một cái cõi trời tứ đại thiên vương thì quý vị thấy rằng một 50 năm ở cái cõi nhân loại của mình mà chỉ có là một ngày ở trên cái cõi trời tứ đại thiên vương. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chỉ vì để chúng tôi muốn so sánh rằng là cái cõi trời, những cái cõi trời tuy rằng là cái cõi trời thấp nhất nhưng mà cũng có một cái tuổi thọ hoặc là cũng có một cái thời gian rất là dài so với cái cõi nhân loại của chúng ta. Thành ra đó, nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là cái lời của Đức Phật dạy, ngài dạy cho chúng ta biết rằng là nói về cái cõi trời, dù cho cái cõi trời nào có cao hoặc là có nhiều niềm vui, nhưng mà cuối cùng thì sao vậy? Cuối cùng thì cũng nằm ở trong cái sự chi phối của vô thường, khổ vô ngã. Cũng như cái bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là nói về cái sự mệnh chung của một cái vị chư thiên. Thì dù cho cái cõi trời hoặc là cái đời sống của vị chư thiên được nhiều an lạc như thế nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng đến một lúc nào đó thì cũng phải trở lại với cái sự chết, có nghĩa là trở lại cái sự mạng chung. Đối với mạng chung ở trong cái cõi người của chúng ta thì nó khác. Ví dụ như ở trong cõi người của chúng ta là do ăn nhiều quá rồi chết, hoặc là do cái bệnh này nó phát sinh rồi chết, rồi do cái tai nạn chết vân vân. Nhưng mà đối với các vị chư thiên thì không có cái đó. Các vị chư thiên có những cái tướng trạng, cái tướng trạng xuất hiện ra để mà nó báo hiệu là cái lúc đó cái vị chư thiên đó sắp sửa mạng chung. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta các vị thiên nhân nhìn cái vị chư thiên ở kế bên của mình, thấy dòng hoa, cái vòng hoa của cái vị chư thiên đó bị héo đi. Là cái điềm tướng thứ nhất. Rồi thấy quần áo bị uế nhiễm là cái điềm thứ hai. Rồi thấy mồ hôi từ nách nó chảy ra là cái điềm thứ ba. Rồi thấy cái sắc thân trở thành xấu xí là cái điềm thứ tư. Rồi thấy thiên nhân là không có quan hỷ với cái chỗ ngồi, cái chỗ của mình nữa. thì là cái điềm thứ năm. Thì năm cái điềm này đó, xuất hiện là biết rằng là một cái vị chư thiên sắp sửa mạng chung. Đó là cái sự khác biệt. Quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, cái cõi người của chúng ta, cái điềm nghiệp của chúng ta, nó có nhiều cái nó sai biệt, nó khác nhau, tùy theo mỗi chúng sanh. Có chúng sanh thì trước khi chết thì thấy được cái điềm nghiệp của mình báo mộng, còn có những chúng sanh thì không có luôn, không có cái điềm báo mộng gì hết. Rồi có những cái chúng sanh thì cũng chết đột ngột, có nghĩa là quý vị thấy rằng ví dụ như là những người bị đột quỵ mà chết, rồi có những người do ngủ một đêm tới sáng rồi bị trúng gió, bị cái gì đó chết. Là cái sự chết ở trong cái cõi người của chúng ta đó, nó có cái sự khác, cái sự sai biệt rất là nhiều. Còn đối với chư thiên á, thì quý vị thấy rằng là khi mà một vị chư thiên mà sắp sửa hết tuổi thọ thì có những cái điềm này nó sẽ hiện ra. Rồi như vậy đó, các cái vị chư thiên, các cái vị chư thiên bạn á, có nghĩa là những cái vị chư thiên ở xung quanh ở đó mới nói lên những cái lời, cũng như là những cái lời sắp tấn hay là những cái lời cổ vũ, rằng là cũng như ở trong cái trường hợp này, có nghĩa là những vị chư thiên bạn thấy cái vị mà ở gần mình sắp sửa đi đến cái sự mạng chung, cái sự tử vong rồi đó, thì những cái vị nói lên cái lời sắp tấn, nói lên cái lời sắp tấn, mong cho cái vị chư thiên này sẽ đi đến cái cõi lành. Rồi sau khi đó mà đi đến cái cõi lành đó, rồi hãy nhận được nhận được những cái gì, rồi khi mà nhận được những cái điềm lành rồi đó, hãy khéo ăn trú ở trong đó. Thì khi mà Đức Phật mà thuyết như vậy đó, thì có một cái vị Tỳ Khưu mới hỏi Đức Thế Tôn là đi đến cái cõi lành là như thế nào. Có nghĩa là trong cái đoạn này thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã kể lại cho các vị Tỳ Khưu nghe. Rồi khi mà các vị Tỳ Khưu nghe cái sự kiện này rồi, thì các vị mới hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật vậy thì những vị chư thiên bạn nói lên những cái lời sắc tấm, nói lên những cái lời cổ vũ cho cái vị chư thiên này đi đến cõi lành thì như thế nào được gọi là cõi lành và Đức Thế Tôn, rồi như thế nào mà khéo nhận được những cái gì của chư thiên, vân vân. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật mới giải thích cho các vị Tỳ Kheo này nghe, cái mà đi đến cái cõi lành của chư thiên là có nghĩa là được cái địa vị làm người, được cái địa vị làm người. Mà khi mà làm người mà được cái niềm tin ở trong cái pháp và lực, có nghĩa là được cái khi mà mình đến với cõi người rồi thì mình phải có cái niềm tin, rồi cái niềm tin này phải được đặt ở đâu, đặt ở trong pháp và lực của Như Lai, rồi từ đó cái vị này khéo an trú ở trong đó, an trú để cho mà bén gốc bén rễ, có nghĩa là ăn sâu, cái niềm tin nó được ăn sâu đến nỗi mà không có thể ăn mà phá tan được, không có thể ăn mà phá tan được. Thì đây là cái phần chấm phân, đây là một cái phần mà chúng ta cần phải có cái sự chia, cần phải có cái sự mà xem xét hoặc là chúng ta có một cái sự thẩm nghiệm. Vậy thì ở trong cái bài này nói về một cái vị chư thiên mạng chung, sắp sửa mạng chung, rồi chư thiên bạn mình chúc phúc, rồi cổ vũ, rồi sắp tấn để cho cái vị này có được cái cơ hội để mà đến với cõi lành. Thì cái điều này nó cũng giống như là cái gì quý vị? Giống như là những vị tu sĩ mà có cái sự hiểu biết cũng vậy. Khi mà nghe người ta báo tin cái người Phật tử đó sắp sửa qua đời này kia, thì quý vị thấy rằng cũng như nhiều lần mà chúng tôi nói, không phải là mình nghe người ta sắp sửa qua đời rồi cái mình chạy ào lại là mình tụng kinh là được đâu, không phải là mình chạy ào là đến mình tụng kinh là được đâu. Chúng ta phải tùy theo quý vị. Ví dụ như đối với những người mà người ta không có hiểu đạo, hoặc là đối với những người mà người ta có niềm tin vân vân, chúng ta phải tùy theo cái trường hợp. Ví dụ như đối với những người mà thích suy nghiệm được phước báo thì có thể chúng ta đi đến đó chúng ta nhắc nhở, cũng như có một lần chúng tôi đi đến với một cái bà cụ đó, chúng tôi biết rằng là cái bà cụ này là từ hồi nhỏ rồi, từ hồi mà bà còn trẻ bà đã từng đi bộ, đi xích lô, đi xe thồ, đem vài ký dạo đến chùa Phủ Đức này để mà cúng. Thì cái lúc mà chúng tôi về tới ngôi chùa này thì quý vị biết rằng là bà ta đã đi đến cái ngôi chùa mà chúng tôi đang ở là trước cả chục năm rồi. Thành ra khi mà bà bị cái chứng bệnh già đó và sắp sửa ra đi, thì chúng tôi mới lợi chúng tôi tuyên bà như vậy là bây giờ bà cụ á là phải nhớ lại coi cái phước báo mình đã tạo ở đâu. Thì bà cũng còn cái sự sáng suốt, bà nói là hồi đó giờ mười mấy năm nay không có một cái ngày rằm nào mà bà không đi đến chùa đó. Không có một cái ngày rằm nào bà không đi đến chùa đó. Thật sự quý vị biết cái hình ảnh bà cụ này nó rất là tội. Cứ đến rằm là bà đi xe xích lô lên, bà vô bà gặp ai ở trong chùa cũng vậy. Trước tiên là bà kêu cái người chạy xích lô là đem cái bao gạo vô dùng trước. Rồi bà gặp cái vị sư nào cũng vậy, bà cũng đưa một cái bao lì xì. Ở trong đó nó chỉ có 10.000 đồng thôi quý vị, 10.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà rồi bà cũng chạy lên tới phòng của vị trụ trì, bà ở yên vậy. Mà hãy mà cái rằm nào cũng vậy hết đó. Thành ra qua một cái rằm nọ thì chúng tôi không thấy bà đến nữa. Là chúng tôi cũng nghi rồi, tại vì thấy bà rất là già. Thì y như rằng là bà chuẩn bị mất. Thành ra khi đó người nhà người ta mời chúng tôi đến nhà, thì chúng tôi kêu bà là hãy nhớ lại những cái phước báo nào mà bà đã tạo. Thì bà cũng nhắc từng lý từng tứ và nói rằng là không có cái rằm nào mà bà bỏ chủ đức đó. Bà đã làm phước ở đó rất là nhiều. Thì chúng tôi mới chỉ cho bà giống như là một cái người bây giờ là chuẩn bị mua một cái căn nhà mới, mua một cái chiếc xe mới. Thì mình muốn mua một căn nhà mới, mua một cái chiếc xe mới thì mình phải làm sao? Mình coi tiền mình để đâu, tiền lớn, tiền nhỏ, tiền đô la, tiền Việt, tiền gì đó. Mình đem ra mình đổi hết, mình gom mình đổi hết để đủ mình mua một cái căn nhà cho tốt. Thế họ không mua thì thôi, mà ấy muốn mua thì phải gom hết tiền mua cho nó đủ. Cũng vậy, cũng giống như bà đã từng tạo phước gì ở chùa nào, bà phải nguyện cái do cái năng lực phước báo mà bà đã làm trong bao nhiêu năm qua với cái ngôi chùa đó, với chư tăng đó, vân vân. Bà mong sao mà cái phước báo này qua được phước báo cho bà có cái sự bình tĩnh, cái sự tỉnh giác để mà ra đi. Thì trong khi chư tăng tụng kinh, nhưng mà bà phải nhớ đến những cái phước báo của bà, rồi bà an trú và nghe chư tăng tụng kinh từ từ, mà thật là mang thai quý vị. Khi mà chúng tôi chỉ cho bà như vậy rồi thì chư tăng bắt đầu tụng kinh. Thì quý vị biết rằng trong những người bệnh đó thì chư tăng tụng kinh là không phải tụng như bình thường, có nghĩa là cái tiếng kinh nó không có nhỏ quá, nó không có chậm quá, mà cái tiếng kinh nó cũng không có nhanh quá gì, có nghĩa là cái tiếng kinh nó vừa thôi, nó vừa cho bà nghe, nó không có nhanh quá mà nó không có chậm quá, tại vì nếu mà chậm quá nó sẽ tạo nên một cái không khí như là thiểu não quá, nó thiểu não lắm. Còn nếu mà nhanh quá thì sao vậy? Già rồi mà bệnh nữa, mà tụng mà mình cứ kẹt dịch, mình cứ tấn lên nó quá nhanh thì nó sẽ làm cho cái tâm của con người mà theo để mà nghe kinh nó sẽ như là nó cứ hước lên, nó thành ra bà sẽ rất là mệt. Chính vì cái điều đó quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi tụng gần dứt cái thời kinh thì thấy bà đã chấp tay, bà đưa cái tay của bà chấp hai bàn tay lại lên tới ngực. Và lúc đó thì chúng tôi đã thấy người nhà chạy lại gần bà và biết được là bà không có còn thở nữa, có nghĩa là bà ra đi. Thì sẵn nhân cái việc đó, nói về cái bài kinh này thì chúng tôi cũng nói rằng là những vị chư thiên có cái cách để mà sách tấn cái vị chư thiên bạn của mình. Thì đối với loài người của chúng ta cũng vậy, có những trường hợp chúng ta cũng phải biết sách tấn cái người bạn đạo của mình, an trú ở trong cái phước báo hoặc là an trú ở trong cái chánh niệm. Vậy thì trở lại với cái bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng các vị thiên nhân chúc phúc sách tấn thích lệ cho cái vị chư thiên này sanh đến cái cõi người, thì quý vị thấy rằng là cái điều này chúng ta còn nhớ là Đức Phật dạy cho chúng ta Kitcho Manus Batilapo, có nghĩa là khó thai là được làm người, khó thai được làm người, quý vị. Thật sự ra, quý vị thấy rằng, sanh lại làm người, quý vị, cũng rất là khó. Chúng ta đừng có tưởng là từ ở chư thiên mà bắt lại làm người đâu. Cái điều này nó chưa chắc, quý vị. Chúng ta nhớ rằng là có một lần vua Trời Đế Thích cùng với các vị thiên tử đang ở trên cái vườn thượng nguyễn của mình, đang dạo chơi gì đó, thì thấy là 500 cái vị chư thiên này là tự nhiên mới đây là biến đầu mắt hết rồi. Thì cái vị vua Trời Đế Thích nó mới quán xét, thấy trời ơi, 500 vị thiên nhân nó đã tái sanh vào địa ngục rồi. Thành ra vua Trời Đế Thích mới hoảng hốt, mới đi tìm đến Đức Phật liền, tìm đến Đức Thế Tôn liền. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là không phải là chúng ta tưởng từ cõi trời đó đi cái dèo xuống là cõi người đâu, tùy theo cái hạnh nghiệp quý vị. Chỉ trừ khi nào những vị ở cõi Phạm Thiên, khi mà hết tuổi thọ Phạm Thiên rồi kẻ tái sanh xuống cõi trời dục giới, chư thiên dục giới. Còn chư thiên dục giới đó, thì khi mà mạng chung đó, thì bất bình, có nghĩa là có thể sanh lại làm người cũng có thể là sẽ sanh thẳng xuống địa ngục luôn. Cái trường hợp mà sanh lại làm người á, chẳng hạn như là chúng ta mình thấy có cái nàng sư phụ đó, cái nàng Hồng Nhung Phu đó, cái này nó cũng là thiên nữ ở cõi trời, nhưng mà sau khi chết á, thì lại được tái sanh cõi người, mà tái sanh cõi người á, thì quý vị thấy rằng là cái vị chư thiên nữ này cũng có được một cái thiện nghiệp rất là quan hỷ, có nghĩa là cái vị chư thiên nữ này á, khi mà tái sanh lại làm người á, hồi lúc 7 tuổi á, làm cái bé gái 7 tuổi á, thì do cái phước báo ở trong quá khứ đó, nên làm cho cái đứa bé gái mình nhớ lại ở trong cái kiếp vừa rồi mình là một cái vị thiên nữ và bây giờ mình lại tái sanh xuống cõi người. Thành ra do nhớ như vậy nên cái bé gái này mới lo tạo công đức phước báo. Tạo công đức phước báo bằng cách nào? Bằng cái cách mà hãy mà có được miếng cơm là đem đến chùa cúng dường cho các vị trì khu, có được miếng cháo là đem đến cúng dường cho các vị trì khu, rồi thời gian còn lại thì quét dọn giảng đường, quét dọn trang đường, phục vụ chư tăng rất là chu đáo. Đến khi lớn có chồng có con luôn mà vẫn còn phục vụ chư tăng được chu đáo. Khi mà như vậy đó thì đến một lúc nọ đó thì cái người con gái này đã 40 mấy 50 tuổi rồi, hình như là 55 tuổi. Rồi lúc đó là hết cái nghiệp của cõi người nên đã mạng chung và tái sanh về cõi trời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái câu chuyện này là ý là chúng tôi muốn nói rằng là mình đã sanh lại được làm người là nó là một cái điều khó rồi. Rồi khi mà mình làm người mà mình có được cái đức tin là một cái điều khó, quý vị. Có được một cái đức tin là một cái điều rất là khó. Và sanh lại làm người là một cái điều khó, có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái nhân mà làm cho chúng ta sanh lại làm người là những nhân nào? Những cái nhân ví dụ như là bố thí nè, trì giới nè, tu tiến nè, cung kính nè, phục vụ nè, nghe pháp nè, thuyết pháp nè, chọn pháp, vân vân. Những cái phước này nó sẽ đủ năng lực đưa chúng ta sanh lại làm người. Nhưng mà tại sao? Tại vì phiền não nó chi phối, thành ra có lúc mình nhớ được cái phước báo này, có lúc chúng ta không nhớ được. Ví dụ như đa phần hầu hết á, quý vị thấy rằng ở trong ngày chúng ta nhớ gì, quý vị? Chúng ta nhớ đến cái chuyện này, chuyện kia, cái chuyện buồn này, cái chuyện buồn nọ. Hoặc là mình nhớ, mình giận, mình sân với người này người kia, chứ mình không có nhớ đến phước báo gì. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Quý vị còn nghe được rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Tại vì hồi nãy ở bên trong cấp cứu chúng tôi bị rớt nước rất là lâu, thành ra bây giờ chúng tôi rất là sợ, nên mong quý vị thông cảm. Đó, thì ở đây ý chúng tôi nói rằng là những cái phước báo nào mà quý vị đã tạo, ví dụ ngày xưa giờ, cái phước mà quý vị hùng vô để mà quý vị hùng phước để mà xây dựng ngôi chùa đó, cái phước đó cũng đủ đưa mình tái sanh lại làm người. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại vì chúng ta không nhớ. Có nhiều khi quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi biết được rất là nhiều người, người ta nghĩ rằng là cái phước đó có chút đỉnh, có chút xíu mà sao mà chẳng lại làm người được. Ví dụ giờ Hùng có 10 bao xi măng, hoặc là 5 bao xi măng, hoặc là 2 bao xi măng. Như vậy làm sao mà nói mà sanh cõi trời hoặc là sanh cõi người? Kính thưa quý vị, cái điều này không phải là đòi hỏi ở cái số tiền nó nhiều, không phải là đòi hỏi cái vật chất nó nhiều, đòi hỏi là chúng ta có cái niềm tin. Chúng ta có niềm tin về nhân quả, nghiệp báo. Chúng ta có được cái tài sản nó một cách thanh tịnh. Chúng ta có cái đối tượng chúng ta cúng dường. Rồi chúng ta có tam tư, có nghĩa là chúng ta có cái sự mà quan hỷ trong cái việc đó, việc cúng dường đó. Thì nhờ như vậy nó nâng đỡ cái đời sống của chúng ta, tái sanh lại làm người hoặc là làm siêu thiên. Còn nhiều khi mà ví dụ như quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta mà làm một cái công đức nó rất là lớn, nhưng mà chúng ta không nhớ được, chúng ta không có tư tiền, tư hiện, tư hậu, chúng ta không có niềm tin nhân quả nghiệp báo, chúng ta không nhớ được. Chính vì cái điều đó mà nó làm cho chúng ta đủ năng lực tái sanh hay là không đủ năng lực tái sanh lại cõi người hoặc là cõi trời. Chứ không phải là cái phước nó nhỏ hay phước nó lớn gì. Cái điều này quý vị thấy rằng, như ở trong kinh người ta cúng ba thù cháo cũng cái phước đó cũng sanh về cõi trời, cúng một miếng cơm cháy cũng sanh về cõi trời. Tại vì sao? Tại vì người ta có niềm tin, những cái bà cụ, những cái cô gái đó, người ta có niềm tin với Đức Phật, người ta có niềm tin với cái nhân quả nghiệp báo, thành ra nhờ cái phước đó mà người ta tái sanh. Vậy thì ở trong đây chúng tôi nhắc lại là sanh lại cái cõi người là những cái phước báo mà chúng tôi đã trình bày đủ để mình sanh lại cõi người hoặc là được sanh cõi trời luôn. Nhưng mà tại vì phiền não mình nó nhiều, mình không nhớ được cái phước mà mình đã tạo. Cũng như giờ quý vị thử, quý vị ngồi thẩm nghiệm lại ta, chúng ta thẩm nghiệm lại đi. Có khi chúng ta tạo phước rồi hồi năm 2008, ví dụ như các vị cũng đã từng tạo phước rồi nhưng mà mình không nhớ. Mình không nhớ năm đó mình tạo phước ở đâu hết. Nhưng mà hãy ai làm gì mình giận mình nhớ rõ hết. Mình cách đây 10 năm hoặc là 15 năm mình cũng nhớ rõ hết. Thành ra chính vì vậy mà cái phiền não nó che phước chúng ta. Rồi cái tâm của chúng ta nó sân hận, nó sẽ cho cái quả xấu. Thành ra chúng ta tái sanh ở cái cảnh giới sống. Vậy thì được sanh làm người là một cái điều khó rồi. Nhưng mà khi mà sanh làm người rồi đó, thì chúng ta có phải có cái gì quý vị? Chúng ta phải có đức tin. Cái đức tin này đó quý vị, là phần nhiều là do đâu quý vị? Do cái chúng ta có đã đời trước chúng ta đã tạo trưởng nhiều cái phước báo. Thành ra bây giờ chúng ta tâm hận, chúng ta mất dễ có đức tin. Rồi khi đó là chúng ta cũng phải gần gũi ai quý vị? Chúng ta gần gũi với những người có đức tin, hoặc là chúng ta gần gũi với bậc trí, thì cái đức tin của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái đức tin của con người của chúng ta, nếu mà chúng ta chưa chứng đắc được mà tu đầu quần á, thì cái đức tin của chúng ta nó còn mong manh lắm, nó còn mong manh lắm. Cũng như ở trong cái trường hợp mà cái trường hợp mà công chúa hoặc ta sắp đi giá, cái vị công chúa mà mang thai, cho cái vị công chúa mà mang thai, cái bào thai của ngài Sư Quá Lý đó, lúc mà chưa có chứng đắc quả thánh, thì quý vị biết rằng ngàn công chúa đó xin làm trai tăng, xin với Đức Phật làm trai tăng. Nhưng mà lúc đó có đệ tử, có một ông thiện nam đệ tử của ngài Mục Kiền Liên đã đăng ký làm trai tăng rồi. Thành ra Đức Phật mới nói bây giờ mình đi đến mình xin cái ông thiện nam nó nhường ở đi, thì nếu mà ông nhường thì mới làm được. Thì lúc đó ông thiện nam này ông nói, nếu mà ngài Mục Kiền Liên mà bảo đảm cho ổng là trong vòng 7 ngày này ổng không có chết thì ổng sẽ nhường được. Rồi ngài Mục Kiền Liên nói rồi bảo đảm, vì ngài có thần thông mà, ngài mới biết rằng ông này là trong vòng 7 ngày này ổng không có chết. Rồi ngài Mục Kiền Liên mới bảo đảm, ông cứ nhường đi, 7 ngày này ông không có chết đâu. Rồi ổng mới nói rằng là ngài Mục Kiền Liên nó phải bảo đảm cái tài sản của ổng. Cái tài sản của ổng là trong 7 ngày này không có bị hư hoại, không có bị mất, bị do một cái nguyên nhân nào hết. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày cũng có thần thông, ngày mới quán xét, trong vòng 7 ngày thì tài sản ông này không có hết. Thành ra ngày bảo đảm. Rồi ông mới nói cái điều thứ ba là một người là bảo đảm cái niềm tin của ổng trong vòng 7 ngày này không có bị mất. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Ngài Mục Kiền Liên nói không, đối với những cái điều kia đó thì bảo đảm được. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông, Ngài bảo đảm là Ngài thấy được trong vòng 7 ngày ông không chết, 7 ngày tài sản ông không mất. Nhưng mà đối với đức tin thì Ngài không có bảo đảm. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái đức tin của con người phàm phu chúng ta nó có lúc dày, nó có lúc khác. Cũng như quý vị thấy không, thật sự ra đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Có lúc chúng ta có niềm tin rất là mãnh liệt, chúng ta có niềm tin rất là mãnh liệt quý vị. Chúng tôi thấy cái điều này nó nhiều là do đâu quý vị? Do chúng tôi nhìn ở chùa có những người mà trong những ngày đầu, trong những cái thời gian đầu mà người ta lại người ta công quả ở chùa nè, rồi những chú giới tử trong cái thời gian đầu mà đến với đạo, quý vị biết rằng mấy người này có niềm tin rất là mãnh liệt. Họ làm việc cho chùa từ cái công việc lớn đến công việc nhỏ, từ cái công việc này từ sáng tới chiều tối họ vẫn làm được. Họ vẫn làm được quý vị. Là họ làm được là do đâu? Do họ có niềm tin với Tam Bảo. Chứ thật sự ra nhiều khi mình trả tiền người ta cũng làm không nổi. Trả tiền thì nó cũng phải có thời gian. Ví dụ như 8 tiếng ngày chứ không phải là bắt làm trong rồi tới giờ đang tụng kinh. Nhiều khi vừa tụng kinh ra chưa có nghỉ mệt nữa, mưa ướt là phải chạy ra gom đồ vô này kia vân vân. Thành ra nếu mà mình trả tiền người ta làm cũng được, nhưng mà do đâu? Do người ta có niềm tin với Tam Bảo, thành ra người ta mới giữ gìn đồ của Tam Bảo cho đừng hư, đừng mất, đừng bị hư bởi mưa hoặc là bởi nắng vân vân. Thành ra mưa nắng gì người ta cũng làm được hết. Nhưng mà cái niềm tin đó là quý vị thấy rằng nếu mà được nung đúc ở trong cái lời dạy của Đức Phật, ở trong cái giáo lý của Đức Phật, thì cái niềm tin này có thể nó sẽ còn duy trì được dài. Còn nếu mà quý vị thấy rằng mà họ không có chịu học hỏi, không có chịu học hỏi thì sao bị một thời gian sau niềm tin nó sẽ bị lay động. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh có nói cái người mà không hiểu được diệu pháp, cái người mà không hiểu được diệu pháp thì niềm tin dễ lay động, trí tuệ không có viên thành. Thì thật sự là như vậy. Khi mà chúng ta có niềm tin rồi đó, chúng ta không phải là chúng ta công quả không là được quý vị. Chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta phải học hỏi những giáo lý này, những cái lời dạy của Đức Phật này đến quý vị, để niềm tin của chúng ta càng ngày chúng ta càng tăng trưởng. Chứ nếu mà chúng tôi đã thấy rất là nhiều người, thí dụ như đó, mà người ta vô trong chùa, mà người ta bố thí không, cúng dường không, mà người ta không chịu nghe pháp, thì một lúc nào đó cái niềm tin của họ cũng bị tổn giảm gì. Có nghĩa là tổn giảm là không phải là cái gì tổn giảm hết. Họ nghe nói ở chùa đó có cái chỗ đó nó linh hơn đồ này kia, là tự nhiên là họ nghe dần dần họ cũng đi đến. Cũng như quý vị thấy ở trong cái chỗ, cái khu vực mà chúng tôi ở, có những cái người người ta không biết sao mà người ta nghe thấy những người nào mà khi mà tụng kinh mà cầu siêu mà mặc cái bộ đồ địa tạng và đội cái nón địa tạng lên á, quý vị biết không, bao nhiêu tiền người ta cũng trả, bao nhiêu tiền mắc nhiều ít gì bao nhiêu người ta cũng chấp nhận để mà người ta chi ra. Miễn sao mà người ta nhìn thấy cái vị tu sĩ á, mà tụng kinh á, mà mặc cái bộ đồ đó, đội cái nón đó, là người ta chịu liền. Thành ra chúng tôi không biết cái niềm tin này thật sự ra nếu mà người ta nói người ta là tín đồ của Phật giáo á, cái này là rất là tội nghiệp Phật giáo, rất là tội nghiệp Phật giáo quý vị. Tại sao vậy? Tại vì ở trong Phật giáo không có cái điều này, ở trong Phật giáo không có cái điều này quý vị. Cũng như ở trong cái bài kinh mà cái đề nước, quý vị thấy Đức Phật nói cho các vị Tỳ Kheo nghe, cái số dầu mà đổ lên trên mặt nước thì nếu mà mình đem hàng ngàn vị tu sĩ rồi đó mình tụng, mà mình mong cho cái dầu nó chìm thì cái dầu nó có chìm hay không? Kính thưa quý vị, dầu nó không có chìm. Hoặc là cái tảng đá, cái ghè mà đựng dầu đó bị bể ra rồi, đã chìm, những cái mảnh của cái ghè đó đã chìm ở dưới rồi. Mình đem hàng ngàn vị tu sĩ lại để mà mình tụng kinh, mình thì cái những cái miếng đá nó có nổi lên được hay không thì cũng không nổi lên cái gì. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với chúng ta là do cái hành động mà do cái nghiệp là dẫn dắt chúng ta đó. Thành ra quý vị thấy rằng có khi những lúc đó chúng ta lợi chúng ta tụng kinh là không phải là do cái lời kinh của chúng ta mà người ta siêu, nhưng mà do cái lời kinh này là những cái thông Phật ngôn. Ví dụ như nói về những cái bài kinh đầu xưa, nhưng mà thực sự ra những cái bài kinh đó là làm cho chúng ta thức tỉnh. Ví dụ như là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn. Thì một người mà có trí, người ta nghe câu này là ta biết rồi, người ta nghe câu này người ta hiểu rồi. Khi mà mình còn tâm thức đó, mình còn cái khởi hành đó. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình còn tâm thức đó, thì là mình còn có cái sự hữu dụng. Còn khi mà chết rồi không có tâm thức thì nó đâu có còn gì nữa. Cái điều này mà chúng tôi rất thấy rằng là tại sao nó rất là dễ hiểu mà có người, có những người mà người ta không hiểu thì chúng tôi cũng không biết nữa. Ví dụ chúng tôi nói rằng là cái con cá mà nó chết rồi mà mình bỏ vô chảo mình chiên thì làm sao mà gọi là mang tội được, làm sao mà gọi được là mang tội. Quý vị có thấy ở trong lò thiêu không? Ở bên Mỹ cũng có lò thiêu, ở Canada cũng lò thiêu, rồi ở Việt Nam cũng có lò thiêu. Không lẽ người ta bỏ con người vô đó nó thiêu là coi như là mang tội hết? Vậy thì mình chiên con cá nó nhỏ, nó sắc pháp nó ít, là mình mang tội ít hả? Rồi cái người mà người ta thiêu ở trong lò thiêu, người ta bỏ con người vô đó người ta thiêu, người ta đốt, rồi không lẽ người ta mang tội nhiều hơn mình? Cái điều này nó không phải là như vậy. Cái người nào mà còn sống mà mình đem họ đi đốt là mình coi như là mình mang tội. Nếu mà đối với cái luật pháp ở cái quốc độ đó có thể mình là bị tử hình. Còn nếu mà đối với cái ở luật nhân quả thì chúng ta giết người. Đó. Thì nếu mà cái con cá mà nó còn sống chúng ta mà đem đi nó đi chiên rồi này kia, đó là mới là chính là lúc đó là chúng ta mang tội. Thành ra chúng tôi thấy rằng đưa ra hai cái hình ảnh, những cái thí dụ này rất là dễ hiểu. Mà tại sao có những người người ta không hiểu? Tôi nghĩ là chúng tôi nghĩ rằng là họ cố tình không hiểu về cái điều này. Bây giờ trở lại với cái điều mà những cái vị chư thiên là chúc cho chư thiên bạn mình đi đến cõi lành. Cõi lành là có người rồi ha. Rồi phải có niềm tin quý vị. Niềm tin này là quý vị thấy rằng là đây là một cái điều quan trọng. Chúng ta mà tạo được phước báo là do chúng ta có niềm tin. Chứ mà chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không hiểu. Phước báo chúng ta cũng làm, cái đó là không phải là phước báo. Chứ là cái cử chỉ hoặc là cái hành động mà xã giao thôi. Cũng như quý vị thấy là có những người thấy bạn mình làm từ thiện. Thôi thì cũng sợ người ta nói mình giàu mà không chịu làm từ thiện rồi kia. Người ta cũng làm từ thiện. Thì trong cái trường hợp đó, đó là cái gì quý vị? Rồi là cái hành động xã giao, cái hành động cử chỉ đời hay đâu đấy, đời sống thường thức ở bên ngoài thôi, chứ không phải là cái không phải là do mà thúc đẩy việc ta cái niềm tin này đó. Chúng ta có được cái niềm tin này mà ở trong lòng, chúng ta phải có được cái niềm tin ở trong nghĩa và quả của việc mà đây là cái điều thứ nhất. Rồi chúng ta phải có cái niềm tin niềm tin đối với Đức Phật, rồi chúng ta phải có cái niềm tin đối với cái lời dạy của Ngài, thì chúng ta biết rằng chúng ta tin chắc là Ngài là một cái vị giáo chủ thầy của chư thiên mình rồi, thì cái lời dạy của Ngài thì cái chính xác cái lời dạy của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái sự khổ này. Rồi tăng chúng đệ tử của Ngài là có những vị đã thành tựu được cái con đường của Ngài đã đi. Rồi có những vị đang đi ở trên cái con đường đó. Chúng ta có niềm tin với Tam Bảo, chúng ta có niềm tin với nghiệp và quả của nghiệp, thì đây là một cái điều mà nó vững chắc cái gì. Cũng như chúng tôi nói trong những cái bài pháp khác đó, mình ở đâu thì cũng, ở trong cái tôn giáo nào thì cũng nói là dạy về những thánh pháp, hoặc là những chánh pháp. Ở đâu cũng dạy cho mình tứ niệm xứ, hoặc là 37 phẩm trợ đạo, ở đâu cũng dạy cho mình. Nhưng mà làm sao mình biết được cái nào giả, cái nào thiệt? Thì chính tứ vị, mình tu cái pháp nào, tứ niệm xứ, 37 phẩm trợ đạo, mình tu cái gì đó, niềm tin mình càng ngày càng vững chắc, là chúng ta biết chúng ta tu đúng. Rồi cái sức mạnh của niềm tin của mình là nó càng vững chắc, hãy mà tính không có đen nào được. Rồi cái sự tinh tấn của mình, cái sự tinh tấn của mình cũng vậy, càng ngày mình tu càng tinh tấn, càng mạnh ở trong niệm pháp, càng siêng năng, càng quyết liệt của niệm pháp, là lúc đó là chúng ta biết rằng chúng ta tu tập cho đúng. Tính toán hiện định đoạn của chúng ta nó đầy đủ quyền lực, có nghĩa là nó có quyền, nó cai quản, nó không cho những cái tà xâm nhập vô, nó có lực, có nghĩa là nó có đủ sức mạnh để những cái tà và phá không được tiền cho thì chúng ta có bao nhiêu giáp pháp ngũ tư quả chất, gọi là cái giáp có đúng quả chất của chúng ta. Ở trong cái tâm thức bằng này là cái chỗ này thì chúng ta phải biết rằng là cái vật là được sanh về cõi lần á, có nghĩa là sanh lại cái cõi người. Tại vì cái cõi người này chúng ta có thể chúng ta sẽ tạo được cái thuốc này, chúng ta tạo được cái thuốc kia. Nếu mà một người mà không có tài sản, có thể chúng ta có cái sự cung kính, hoặc là chúng ta có khóa, hoặc là chúng ta có cái sự phục vụ. Cũng như 33 thanh niên, quý vị thấy cũng đi đào đường lắp hố này kia để tập phục vụ cho tha nhân, thì cái phút đó cũng nâng đỡ những cái thanh niên tán thành người khỏi đời. Thành ra ở trong có cái cơ hội để chúng ta tạo cái phước báo rất là nhiều. Còn nếu mà người nào mà không biết thì sẽ tạo những cái ác nghiệp cũng rất là nặng, quý vị. Tại vì chúng tôi nghe có những vị trưởng lão hoặc là có những cái giảng sư giảng nói rằng đối với tội người này nó cũng có thể là sanh khởi cái tâm đại gì, mà cũng có thể là sanh khởi cái tâm đại ác. Tại sao vậy? Quý vị biết là ở cổ người này có những người dám hy sinh hết tài sản của mình để cúng cho chùa, cúng cho tam bảo, hoặc là làm những công việc từ thiện cho mình. Rồi cũng có những người mà dám trộm cắp một cái số tài sản lớn của những người mà ví dụ như vật trí, hoặc là của chùa, hoặc là có những người dám có cái tâm đại ác, là mà hành hạ cha mẹ hoặc là giết người này kia vân vân. Thành ra ở trong chỗ người này là cũng có đại diện và có đại nhé. Nếu mà một người trí thì tìm đến con đường thiện để mà làm, cái người trí thì là tìm đến những phước báo để mà tạo. Thành ra khi mà được sanh lại con người rồi, chúng ta đã vững chắc rồi thì chúng ta phải có niềm tin, mà niềm tin như ở trong cái bài kinh nói đó, là chúng ta phải làm cái niềm tin mà có sao gì nó mọc rễ, nó bén gốc, nó cứ sâu vào ở trong này, đến nỗi mà không một bà thân môn là không một cái chuyên nhân hoặc là ác ma hoặc là chuyên viên nào mà đánh tan cái niềm tin được. Thì giờ chúng ta thì đối với ở trong mà thường á, chúng ta học á, chúng ta biết rằng từ Phật tu đạo mình trở lên, nhưng mà cũng có những trường hợp, ví dụ như là những vị đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát có nghĩa là làm sao? Bồ Tát ở đây không phải là Bồ Tát ở bên ở những cái tôn giáo khác đâu nha. Bồ Tát ở đây là chúng tôi nói về những vị mà cao thực hành cái Phật độ để mà trở thành Phật tánh lặng chứ nhé. Những cái vị mà đang thực hành cái Phật độ để mà trở thành cái vị tục giác. Những cái vị mà đang thực hành những cái pháp độ để trở thành một vị thanh văn, đó là được gọi là những vị Bồ Tát. Và những vị Bồ Tát cũng thì thật sự ra thì quý vị nghĩ rằng khi mà chưa có chứng đạt tu đạo quần, chứng đắc được tu đạo quần, nhưng mà những vị này cũng có một cái niềm tin rất là kiên cố, cũng có một cái niềm tin rất là thực ra ở trong cái bài kinh này đó, là nói về thì cái niềm tin con người đó, cái niềm tin của con người á phải và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, ồ, người nói tiếng tôi, chúng tôi nghe có rõ không? Dạ, tiếp theo cái phần này á, là chúng tôi muốn trình bày á, là đối với khi mà được thánh linh nuôi rồi, và cái quỷ có niềm tin rồi, mà cái niềm tin mà nó bén gốc bén rễ ở trong cái trường hợp này có nghĩa là sao thì có nghĩa là một á, là cái vị đó chính đắc tu đạo quần à, chính đắc tu đạo quần á, thì cái vị này cũng phải phát triển được cái sức mạnh là cái sức mạnh của niềm tin à, mà ở trong 37 phẩm trợ đạo á, là chúng ta nói về tính quyền và tính lực. Tính quyền và tính lực như hồi nãy chúng tôi nói, mình làm sao mà mình tu tập, làm sao mà mình đừng có để những cái tà tinh nó rớt vào, mà nó rớt vào trong tâm của mình. Mình phải có cái niềm tin á, mà nó làm chủ, mà nó làm chủ được được để đừng cho những cái gì nó xen vô hết. Quý vị thấy rằng á, ở trong cái đời sống này, chúng ta không khéo á, chúng ta dễ, rất là dễ bị à, những cái người này, những cái người kia người ta nói gì. Ví dụ như người này, người kia người ta nói, ngay cả chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết rằng à, có những lúc á, chúng tôi qua Ấn Độ, chúng tôi gặp những vị sư mà đi học ở bên đó, những vị sư bạn á. Các cái vị đó mới nói với chúng tôi là sao? Ở trên cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn á, có nhiều thánh nhân ở trên đó. À, có nhiều thánh nhân ở trên đó. Nhưng mà chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ kỹ nữa. Thánh nhân không biết có thiệt hay không, mà không biết mấy vị mình nói thánh nhân là kiểu gì. Nhưng mà khi mà hỏi ra những cái đoàn mà đi tham quan, ta lên chở người ta to mà gặp những người mà lỗ thể, những cái đạo mà lỗ thể rất nhiều. Quý vị biết rằng đã đôi lần chúng tôi cũng đã định để dành cái thời gian để mà đi lên cái rừng núi Hy Mã Lạp Sơn để chúng tôi tìm coi có gặp thánh nhân ở trên đó. Nhưng mà thật sự ra mình kiểm chứng lại thì cái điều đó chắc có lẽ là có các vị người ta bị ngộ nhận. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn á, những cái bậc mà chứng thiền á, à, những cái bậc mà chứng thiền á, những cái vị mà à, mà đạo sĩ chứng thiền á, thì ở trên đó nhiều. Nhưng mà bậc thánh nhân á, thì không có nhiều như những vị đó tả đâu. Thì theo cái ý của chúng tôi là chúng tôi suy nghĩ như vậy. Thành ra quý vị, ở đây chúng tôi nói cái chuyện người ta đi chi để muốn nói cho quý vị biết rằng là có nhiều khi cái niềm tin mình không có vững á, thì nó sẽ dễ bị lay động. Cũng như mình đang cố gắng, mình sáng mình tu, chiều mình nghe pháp, rồi mình có thời gian thì mình đến chùa mình công quả, tận giờ mình nghe những cái tin này tin kia, nói chỗ này có thánh nhân, chỗ kia có thánh nhân, là từ từ cái mình siết tập lại, là đóng máy lại là mình đi luôn à, là cái đó là chúng ta, cái niềm tin chúng ta nó không có vững. Hôm nay chúng ta nghe ở Cà Mau có thánh nhân, lần em mốt chúng ta nghe ở nước ngoài có thánh nhân, chúng ta cứ chạy tới chạy lui rồi cuối cùng không gặp, rồi đến chừng lúc đó chúng ta cũng đã già rồi à, lúc đó là hết sức để mà nghe pháp, mà hết cái sức khỏe để mà thính pháp vân vân, thì lúc đó nó sẽ uổng cái thời gian của mình. Thành ra một cái người mà tu tập á, mà mình giữ được cái niềm tin của mình, mình giữ được cái niềm tin của mình, đây là một cái tài sản rất là quý, một cái tài sản rất là quý giá. Thành ra vậy thì nếu mà ở trong cái đời sống này có nhiều khi chúng ta biết rằng những cái vật này vật kia, nhà cửa xe cộ, dòng vàng tiền bạc, cuối cùng chúng ta giữ không được, cuối cùng mà chúng ta mà có ra đi thì chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả. Nhưng mà đối với thiện pháp hoặc là đối với đức tin đó, là chắc chắn chúng ta sẽ đem theo được. Thành ra chúng ta làm sao mà chúng ta phải ráng cố gắng, chúng ta tu tập như thế nào mà chúng ta có được cái niềm tin, là chúng ta phải có được cái niềm tin. Cái nào mà chúng ta có cái hoài nghi là chúng ta tìm đến một vị sư chúng ta hỏi liền. Cái nào mà chúng ta có hoài nghi là chúng ta dỡ kinh điển ra, dỡ lực, dỡ pháp ra để mà chúng ta coi liền, để chúng ta tỉ chỉ việc, để chúng ta chấn chỉnh lại đó, để mà dẹp đi cái hoài nghi. Thì như vậy, chúng ta tu tập như vậy thì cái niềm tin của chúng ta càng ngày nó càng vững. Mà ở cái niềm tin càng ngày càng vững thì các vị chư thiên nói sao? Hãy trở lại đây nhiều lần, hãy trở lại đây nhiều lần. Có nghĩa là do có cái vị này sanh lại khỏi người, có niềm tin là từ cái niềm tin đó tạo những công đức phước báo, do những công đức phước báo đó làm cho cái vị này trở lại cái cõi chư thiên, hoặc là đi từ cõi người đến cõi chư thiên nó nhiều lần là như vậy. Kính thưa đại chúng, với cái bài cái thời giảng ngày hôm nay thì đến đây cũng vừa đủ với thời gian, vừa đủ với kích thước của chúng tôi, vì chúng tôi bận cái dung trước đây là một tiếng nữa, nên giờ đây cũng vừa đủ với sức rồi, nên xin được kết thúc cái thời thuyết giảng này tại đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin hành kính dâng đến chư tôn đức ta, kính chi cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ, mong quý vị được an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên nữ trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, những các chư thiên vô kể giải thích, và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi sinh nguồn của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước báo này để đạt được cái sự an lạc lâu dài. Và cuối cùng cũng hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong bàn giới cũng rồi, quan nghĩ tỏ lãnh đồng nghiệp nga cả phải là một hà giả.
Và thưa chương trình tên Phật tử, tôi chỉ không biết là thưa quý Phật tử, từ lúc để được tính đàm giảng thì chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của quý Phật tử liên quan đến tờ kinh nghiệm hôm nay. Thì trước khi chúng tôi xin chia tăng để đi vào phần thảo luận, thì chúng tôi xin được trả lời hai câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên thực sự nó có tính nó tò mò một chút. Một Phật tử hỏi chúng tôi về chứ tại sao mà chư thiên khi mà mất đi lại có 5 cái hiện tượng, như là quý Phật tử đã được nghe ở trong phần chánh văn, đó là cái phần hoa, phần hoa trang trí, phần hoa trang sức bị héo úa, là áo quần bị bế nhiễm mồ hôi chảy ra và thân sắc trở thành xấu xí, và thiên nhiên và chi thiên có tâm buồn bực, cái tâm không có quan hỷ. Thứ gì mỗi một chủng loại có một cách, và có một cách để làm lão hóa khác nhau. Chứ vì đấy, ví dụ là ở trong một số những loài vật thì khi mà nó già chết đi thì vẫn giữ nguyên trạng, chứ không có đi đến cái chỗ mà héo úa và cả lụng cụm như là lưng còng mắt hốc da nhăn như chúng ta. Thì theo thông tin chi thiên thuộc về gọi là sắc tế, và sắc tế chi thiên thì cái vật, cái thân của chi thiên là cũng là vật chất, nhưng mà rất là được gọi là sắc tế, nghĩa là cũng là vật chất khác hơn là vật chất của chúng ta. Do đó trong cái thế giới loài người khi sinh ra, nhất là chúng ta thuộc hạng thai sinh, thì từ trong thai bào, từ trong bụng mẹ thì đầu tiên là chúng ta thọ thai, có một cái phôi thai, rồi phôi thai nó lớn lên, như là người thì 9 tháng 10 ngày bụng mẹ, hoặc có thể là sớm hơn một chút, rồi rời bụng mẹ, rồi từ một cái hài nhi nhỏ rồi thành một người trưởng thành. Rồi cái tiến trình mà lớn lên chậm thì già nó cũng chậm, già cũng chậm, tức là từ cái chỗ một người trung niên đến lão niên, và lão niên cũng như vậy. Nhưng mà riêng đối với chi thiên ấy, quý vị, thì chi thiên có một điểm rất là khác chúng ta, là chi thiên hàng hóa sanh, tức là trong kinh kể rằng một vị chi thiên khi sanh ra cho đến lúc chết ấy, thì không có hiện tượng thay đổi, và các vị có một cái ngoại hình cố định. Khi sinh ra thì giống như là một thanh niên, một thiếu nữ 16 tuổi, tức là một người đã trưởng thành đầy đủ và đẹp như vậy, và trẻ như vậy, và giữ nguyên trạng như vậy cho đến khi vị đó sắp lâm chung. Thì cái thời gian mà vị đó sắp mạng chung đó, nó rất là ngắn, giờ rất là ngắn, ngắn đến nỗi mà có đôi khi những người, những vị chư thiên khác ở kế bên cũng không nhận ra được. Dạ, không nhận ra được là vì đó già. Nhưng bản thân vị đó biết, tại vì năm cái hiện tượng xuất hiện như là hồi nãy chúng tôi nói là cái hoa trăng điểm héo úa, hay là cái thân hình trở nên xấu xí, mồ hôi chảy ra, và còn giả là tâm buồn bực, thì chính bản thân vị đó biết. Dạ, chính bản thân vị này biết, và thời gian nó rất là nhanh. Nhưng mà nếu những chư thiên khác mà biết được ấy, thì chư thiên khác sẽ nhắc nhở. Dạ, sẽ nhắc nhở đó là cái vị này hãy mong chúc phúc cho vị này đi vào cõi lành, nghe được điều lành và an trú được điều lành. Thì thứ gì nói về điểm này thì chúng ta được biết là người có cái lạ là chúng ta sống như của người ở khi chúng ta thấy cái giá trị của người và chúng ta thường mong sanh về cõi khác. Đến đổi mà lực của quyền năng lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng cái người phương Đông muốn sanh về cõi phương Tây, cái người phương Tây thì chết sanh được cõi nào. Ví dụ chúng ta là người ấy, thì mong sanh về cõi chư thiên, nhưng mà ít khi chúng ta biết được là chư thiên mà mất đi, chư thiên theo hoài bản chung thì chư thiên lại mong được sanh làm người. Tại vì trong các cõi mà có thể tu tập, có thể tạo phước thì có là cõi người thôi. Cõi người là có những chúng sanh khổ và có cái phương tiện để cứu khổ. Như quý vị nghe người này khổ, người khổ mình giúp đỡ, thì cái đó gọi là có những chúng sanh khổ, có phương tiện cứu khổ và có nhiều điều kiện tạo phước. Thì chư thiên thì không có nhiều điều kiện tạo phước thì không sanh thiên như vậy. Và trong kinh cũng có nhiều đoạn nhắc là thí dụ như nói là sanh làm người là khó. Thì thật ra trong sớ giải nói rằng chư vị Bồ Tát các ngài không có hoan hỷ đi sanh thiên, và nhất là các cõi phạm thiên vô sắc này, thì dĩ nhiên các ngài không có hoan hỷ sanh vào cõi khổ, mà các ngài thường là hoan hỷ đi sanh vào cõi người. Thì cõi người là cái cõi mà có thể huân tu ba la mật hạnh được. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một cái điểm kế tiếp là ít có Phật tử nào biết một điều rằng đa số chư thiên ấy, hay gọi bằng chung người sanh vào cõi khổ nhiều hơn người sanh vào cõi vui. Tại vì lý do đó là chư thiên đang sống ở trong một cảnh rất là an lạc, rất là hoan hỷ, nhiều phước. Và đến khi mà đối diện với cái chết, đối diện với gọi là hết phước, và phước không còn đủ nữa, thì vì đó trải qua cái tâm trạng buồn bực. Nếu vì đó không có niềm tin ở Tam Bảo, nếu vì đó không có niềm tin ở Phật Pháp đó, thì thứ gì dễ xa đọa lắm, tại vì cái tâm trạng buồn bực rồi. Do vậy khi mà chư Phật ra đời thì chư thiên là những chúng sanh hân hoan nhất, tại vì chư thiên hiểu được rằng chính cái sự soi rọi của chánh pháp đó, làm cho nhiều người sanh thiên, làm cho hội chúng chư thiên đông đảo hơn, và chư thiên cũng nhờ vào cái phước để hồi hướng đó, mà hoan hỷ hơn. Quý Phật tử mà làm phước mà thường để hồi hướng phước cho chư thiên đó, và chư thiên hoan hỷ đó, thì khi mà những điều đó hoan hỷ thì có thể hộ trì. Do đó chúng ta nên thường lập phước để hồi hướng chư thiên. Và ở đây đó, chúng tôi muốn nhắc lại một chuyện của một học giả người Anh. Vị này đã góp phần ở trong một cái tư liệu của The BBC. Và The BBC họ nói về những cái bằng chứng lịch sử để cho thấy là Chúa Giê-xu đã từng sống một thời gian ở Ấn Độ và đã trở về Ấn Độ sau khi mà bị treo trên thập giá. Thì dĩ nhiên là đây là một tài liệu nó mang vừa chứng cứ lịch sử mà vừa là sự suy luận, thì chúng ta không có nói đến điều đó. Nhưng mà có một điều mà vị đã nói đó ở trong bài kinh đó là nói về cái chữ mà chúng ta gọi là phúc âm hay là tinh lành. Dạ, chữ phúc âm mà chúng ta có khi dịch là tinh lành, như đạo tinh lành, hay phúc âm là tinh thánh đó. Hay là đôi khi bên Thiên Chúa gọi là rao giảng tin mừng đó. Thì cái chữ tinh lành đó, chữ phúc âm đó, nó có một cái bắt nguồn từ ở trong kinh Phật. Dạ, kinh Phật tức là một người sinh ra giữa cái cõi đời người thì chư thiên gọi là sinh ra ở cõi lành và nghe được điều lành, tức là biết được điều lành, thí dụ như biết được Phật pháp, biết được nhân quả và an trú trong điều lành, là giữ được niềm tin của ở Tam Bảo, ở nhân quả cho đến ngày sinh hoạt mạng chung, gọi là an trú trong điều lành. thì vị học giả này ông điểm chính 4 điểm mà cho thấy rằng những cái điểm đó nó hoàn toàn không có ở trong cái kinh cử, ở trong tính lý của Kitô giáo hay cái tính cái điều của Do Thái giáo. Lúc đó họ nói Do Thái giáo rồi, thì Chúa Giêsu là một người Do Thái. Nhưng mà công điểm rất là thú vị là họ đặc biệt nói về sự rao giảng tin mừng, rao giảng tin lành ở giữa cõi người. Thì ông này cũng ông nghi ngờ rằng cái chuyện tin lành hay là lòng bác ái mà được đề cập đến ở trong kinh Tân Ước qua cái lời của Chúa Giêsu, đó là những điều đó nó bắt nguồn từ cái văn hóa của Phật giáo. Tại vì những điều đó không thấy ở trong cái văn hóa cử ước hay là văn hóa của Do Thái giáo. Để chúng ta có sự tin lành hay là có sự phúc âm. Thì thứ gì đặc biệt là chi tiên rất là mong mỏi là khi sinh vào cõi người đó, thì được biết những cái bậc thiện tri thức, được nghe sách pháp, được nhắc nhở về lý nhân quả, lý nghiệp báo, và an trú vào trong lý nhân quả đó cho đến ngày thân khỏi mạng chung. Và về đến này thì cũng là một điểm mà hồi nãy một phần tử hỏi chúng tôi vì chứ tại sao mà chúng ta nói đến cái chuyện mà đi cõi lành rồi nghe điều lành rồi ăn rút vào điều lành, điều đó nó cũng có mang mang thao thao như là bên kinh thánh. Thì thứ gì chúng tôi cũng chắc là đây là một đoạn kinh cũng rất là thú vị đối với sự sanh thiên. Thì nên đây chúng tôi muốn nói một điểm khác nữa là nhiều người trong chúng ta đó có cái ý tưởng, và ý tưởng là mình không muốn sống ở cõi người. Nhưng mà chúng tôi cũng thưa cái chuyện là thật ra cái khái niệm này không phải là xa lạ với Phật giáo đâu. Ở trong Phật giáo, ở Phật giáo đại thừa chỉ có Tịnh Độ Tông là thường là mong vãng sanh được cõi cực lạc. Nhưng mà thật ra ở Phật giáo Nam Truyền, tức Phật giáo Nguyên Thủy, và kể cả Phật giáo Mật Tông đó, thì thường hay có một cái ý niệm đó là sanh vào cõi người, sống trong cõi người, sanh trở lại làm người để tiếp tục tu tập. Do vậy bây giờ thì chư tăng ni Việt Nam thường hay có một cái câu tức là bản sanh tịnh độ rồi hồi nhập ta bà, tức là sanh được ở tịnh độ rồi trở lại cõi ta bà để độ chúng sanh tu tập. Nhưng mà cái chữ mà hồi nhập ta bà đó nó vốn là một cái dụng ngữ mà của người Tây Tạng của Phật giáo Mật Tông cũng rất là nhấn mạnh đến một điểm hoan hỷ là làm sao cho sau khi chúng ta mất đi thì chúng ta được sanh trở lại làm người, được sanh lại trong gia đình có cái chánh kiến và có cái thuận duyên để nghe pháp, để ủng hộ pháp và tiếp tục con đường tu tập. Và cái đó nó cũng là một cái nét văn hóa của Phật giáo khi mà nghĩ đến cảnh giới tái sinh. Đức Phật thì không nói là cõi người là cái trung tâm của vũ trụ, nhưng mà ngài cho chúng ta biết rằng cõi người nó là một cái cõi thấp, cõi trong những cõi gọi là lãng, gọi là cõi vui. Cái gì chúng ta nói một cầu cho một người sanh về nhàn cảnh là cảnh đó, thì cái lãng nó phải là cõi siêu thiên không, mà có tính là cõi người nữa. Dạ. Nhưng mà sanh vào cõi người thì đặc biệt là cõi người là cõi vui, nhưng mà nó vừa là có người khổ, có người vui, có thuận, có chứng. Và trong tất cả các cõi đó mà để tạo phước, để tu tập đó, thì cõi người là cái gì phước đó thôi. Người Phật tử chúng ta nên hiểu điều này là nên khoan hỷ, nên khoan hỷ cái mà mình có. Và trong những khoan hỷ cái mà mình có cũng phải tận dụng cái mà mình có. Chúng ta thường nghĩ rằng mong là được sanh làm siêu thiên, nhưng mà ở trong chúng ta thì không có nghĩ rằng siêu thiên cũng mong được sanh làm người. Thứ gì đó là bài điều mà chúng tôi xin chia sẻ nhân cái hai câu hỏi của quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại để có phần thảo luận với chị Tâm. Và trong phần thảo luận hôm nay thì quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Trong room chúng ta hiện có đại đức Pháp Tính, là vị giảng sư, rồi chúng ta Pháp Đăng, rồi chúng ta Tây Quyên, rồi chúng ta Tây Quyên. Là có ba vị giảng sư và cũng được gửi đi. Thì đạo sư có lẽ hôm nay không có khỏe thì nó không có mặt ở trong room để giảng. Câu đầu tiên xin được hỏi thầy Đạo Học Đăng. Thầy Đạo Học Đăng có nghe rõ không? Nếu thầy Đạo Học Đăng là ở trước máy và nghe rõ, xin được chính thầy Đạo Học Đăng trả lời cho câu hỏi số 1. Dạ. Thế đó đang chúng ta được biết là những chúng sanh ở trong việc cầu nguyện đó thì có những chúng sanh muốn một điều gì đó, ví dụ như một người Phật bác quan trai mà họ nhìn thấy một cái người giàu và họ mong sanh vào gia đình đó thì họ cũng được sanh vào gia đình đó. Thì dựa trên những gì từ đó Pháp đang đọc từ trong kinh điển thì hạng chúng sanh nào mà cái cảnh giới tái sanh đó nó tương ứng với cái ý muốn, và những hạng chúng sanh nào mà sự tái sanh nó không có tương ứng với ý muốn, hạng cái tính từ đó đó.
Nam mô Bụt nhé, Nam mô Tam Mê nhé, Nam mô Tăng Hà nhé, và đồng hành đồng chí nhé, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tăng. Chính mình lại chúng ta lúc nãy chúng ta được quyền chúng ta chỉ là những cái tập tính của Đức Thích Ca Mâu Ni Tăng. Thì trở lại cái câu thứ nữ chúng ta thực tế ở trong cái câu nói là chúng ta đó thì chúng sanh nào mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng, nếu mà chúng sanh đó có cái sự tương đồng, mà Đức Phật ngài nói khi người nam hay người nữ mà muốn tái sanh về cõi trời thì thấy được chư thiên cõi trời có năm nhiều, chư thiên có đức tin mà mình có đức tin, chư thiên có bố thí mình có bố thí, chư thiên có giới mình có giới, chư thiên có đa văn mình có đa văn, chư thiên có trí tuệ mình có trí tuệ. Vì vậy mình sẽ tái sanh vào chư thiên nếu mình xét về năm phương diện này. Trong kinh Tăng Chi thì như vậy nên nói đến cái hạng chúng sanh mà vào cảnh giới tương ứng thì mong muốn của mình đó, thì nhớ đến câu chuyện mà Đức Bồ Tát còn giữ giới có nửa ngày thôi, giữ bắt con trai giới nửa ngày là tái sanh làm con của vua. Thì lúc bây giờ ngài làm người thanh niên nghèo, ngài đi tìm công việc và trong nhà phòng trưởng giả, thì được phong trưởng giả đó khi mà ngày buổi chiều ngày về mà ngày chưa có ăn cơm buổi chiều thì ông trưởng giả này nói gì giữ giới để có phước muốn tái sanh vào cái cảnh giới chư tiên người hay là vua chúa thì sẽ được. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngày nói rằng nếu vậy thì ngày sẽ bây giờ khỏi giới được không, thì ông trưởng giả nói là khỏi giới như vậy được có phước nửa ngày, và ngày giữ giới nửa ngày bắt quan đây giới, và ngày ước mơ và khi mà ngài thấy cái cảnh đức vua cùng với cái đoàn binh mà đi diễu hành ở trong cái thành phố, và đức vua đã vinh quang như vậy, thì lúc bấy giờ thì chàng thanh niên ước mơ được làm vua. Và sau khi chết thì cái chàng thanh niên đó thiện tâm đức Bồ Tát đã tái sanh làm con của vua, và sau này người được thọ hưởng cái ngai vàng. Và khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác á thì người nhớ lại cái đức tự chiến binh, người nhớ lại đó thì có một kiếp đó là chỉ họ nhớ cái nửa ngày là được thành vua. Nên khi mà nói đến một cái người mà họ có cái thiện nghiệp rồi họ có cái ước mơ, tại chúng ta nhìn vào cái chuyện mà họ nhớ nửa ngày đến Bồ Tát cũng có đức tin, cũng có trí tuệ, rồi cũng có giới, cũng có vũ khí, có nghĩa là có sự hy sinh của bản thân mình tăng sự tu tập đó, nên khi mà vậy thì tái sanh đó lại làm con của vua là cũng bình thường thôi. Tại vì Đức Phật thì nói rằng cái chúng sanh đó với cái nguyện vọng thường dẫn dắt chúng sanh là cái phước chúng sanh nó làm, ví dụ mình muốn tiến mình trì giới hay là mình tu tiến, mình ước mong mình sẽ được sanh làm chư tiên này chư tiên kia đó, thì cái tưởng không nó sẽ được biến thành cái chuyện pháp đó. Như vậy thì cái hạn chúng sanh mà không có sanh vào được cái ảnh giới đó là không có tương ứng. Ví dụ như tiên có lòng tin mà mình không có lòng tin, chư tiên có vũ khí mình có hùng mình bảo kẻ, chư tiên có giới hạnh mà mình không có giới hạnh, chư tiên có trí tuệ mình không có trí tuệ, chư tiên có cái đa văn mình không có đa văn, thì như vậy mình sẽ không sanh vào chư tiên được. Còn khi mà mình thấy chư tiên có một cái hạnh một năm cái điều mà so sánh đó, mình có được như vậy đó, thì mình phải tái sanh là cộng chú với chư tiên. Như vậy thì cái hạng người nào mà không tái sanh vào cảnh giới mà mình mong muốn được đó là người không có phước, thì mình gọi chung là không có thiện tâm. Nếu bình thường thì quý vị học Phật Pháp Thì Đàm, quý vị thấy tâm thiện rồi nó sẽ tái sanh vào. Bình thường cái tâm thiện Phật trí á, thì hay là tâm thiện lý trí á, nó cho là nó sanh vào bảy cái duy nhất giới. Còn nếu người đắc sơ thiền sẽ sanh ba cõi sơ thiền, đắc ngũ thiền, tam thiền sẽ sanh ba cõi thiền thiền. Đắc tứ thiền sẽ sanh ba cõi tam thiền, đắc ngũ thiền, tam ngũ cõi thiền. Thì trong Phật giáo nói về cái tâm và cái sự tâm tử thì tâm quả thực sinh. Nên cái người mà có cái nguyện vọng, có cái nguyện vọng hay có cái ao ước đó, nhưng mà người đó sẽ có cái chuyện khác biệt. Ví dụ mình giữ giới hay mình bố thí hay là mình có trí tuệ đó, mình mong mỏi mình tranh làm chi tiên thì mình cứ nỗ lực mình học hành hay nỗ lực mình tu tập, mình nỗ lực mình trao dồi tam tạng kinh điển đó, đó là những cái thiện tâm. Và những cái thiện tâm đó mình duy trì như vậy đó, thì cái lúc mà tâm tử thì cho cái tâm tính sinh của tạo trời. Thì đây là một cái điều mà Đức Phật ngày cũng nói đến nhân quả trong tâm của chúng ta. Nên bình thường quý vị tôi nghe cái tâm tâm má với ông má, rồi cái tâm với ông má, rồi vô ni với ông má, là nghĩa là cái nghiệp và cái tâm và cái pháp. Ví dụ chúng ta có nghiệp mà nghiệp thiện đó, bằng cái tâm thiện giới đó, thì cái quả cũng là quả thiện, rồi cái tâm cũng là tâm thiện, rồi cái pháp thiện, cái tâm và cảnh giới thiện thiện đó là tình tái sanh. Thì Đức Phật thì nói bốn cái pháp đó là bốn cái lý do má, là bốn pháp cố nhiên, nghiệp cố nhiên, rồi tâm cố nhiên, rồi chúng sanh tái sanh vô cố nhiên, rồi lộ thành tâm chúng ta nó diễn tiến đó, rồi tâm lộ được nghiệp, rồi cái pháp, rồi pháp cố nhiên là pháp trắng đen, cho ra quả trắng đen rõ ràng. Nên khi một người mà có cái nghiệp đen á, mà ước sanh quả trắng thì không được. Nghiệp đen là gì? Ví dụ mình sắp sanh động sắc tà dâm nói dối ý rượu đó, đó là nghiệp đen. Mà ước sanh được phải trời là không được. Cũng giống như cái tuần đó, giống như người lấy cát mà muốn nấu thành cơm thì không thể được. Nhưng mà nếu người đó lấy gạo mà nấu thành cơm thì chắc chắn là nấu được. Với cái thời gian đúng cách thì sẽ sanh lên cơm. Cũng như người có tâm thiện, có cái tá ý thiện, rồi có sự chú vọng đó, thì cái tâm thiện nó cho cái tâm quả, tâm nhân của ta cho cái tâm quả thì được. Nó cùng như vậy là giống như Đức Phật nói rằng người mà lấy gạo bỏ vô nấu thì mới thực thành cơm, có cầu nguyện cũng thành cơm, mà không cầu nguyện cũng thành cơm, có cầu nguyện cũng thành cơm, không không thành cơm, gì đó là phương pháp để thành cơm. Thì cũng như vậy, một người mà áp dụng cái sự tái sanh và cảnh giới mà Đức Phật nói rằng chư thiên có năm cái đức tính, năm cái pháp đó, mình có như vậy thì mình sẽ đồng đẳng với chư thiên, mình sẽ tái sanh cõi trời, vì đó là năm cái điều. Và bình thường chỉ thấy vậy chứ, bình thường một cái tâm thiện thì nó có nhiều cái tâm trở, tình cảm, thanh khởi. Nên khi mình thấy một cái việc thiện làm, tuy là việc chuyển giới, nhưng mà người cũng phải có đó đến cũng như là có bố thí, tài thí, pháp thí hay vô ý thí, là bố thí sự bình an về đời. Rồi mình có lòng tin về nhân quả, rồi mình có sự tinh tấn, rồi mình có trí tuệ, mình thấy được giống các bậc thánh hay các bậc thiện trí thức cũng đã thấy, những người có thành công, có thiện trí cũng thấy được cái đường là tài sanh, dàn sanh cho nó thiện nghiệp. Thì cái điều đó Đức Phật nói là tương đồng, rồi khi mình có tương đồng như vậy mình sẽ được tiên ý nguyện. Rồi còn nếu mình không làm được cái thiện nghiệp đó thì mình không có tương đồng với cái thiện đó thì mình sẽ không bao giờ thành được cõi đó được. Thì đây là cái câu thảo luận số 1 mà con xin đóng góp như vậy. Bây giờ thì con xin gọi nhất cho thượng tọa.
Sau khi cái chuyện chúng ta pháp đang khi tôi tìm không biết chúng tôi tìm có nghe được không? Chúng tôi tìm nghe được xin thánh tổ tôi tìm trả lời cho câu sau lịch số 2. Một lần nữa xin được hỏi là chúng tôi tìm nghe được không? Chúng ta thấy ở đây đó là khi mà chư thiên biết rằng có một vị chư thiên sắp mạng chung là sắp hơi tuổi thọ đó, thì chư thiên có ba điều cổ vũ là mời bạn, mong cho bạn đi đến cõi lành, mong cho bạn nhận được những gì khéo nhận được, và sau khi nhận được thì khéo an trú. Nói cách khác tức là qua cái câu kệ mà Đức Phật dạy, tức là hãy đi đến cõi lành và hãy lãnh hội hấp thụ điều lành và hấp thụ và hãy sống và an trú trong điều lành. Thì nếu ba điều đó là chi thiên họ cổ vũ, họ sắc tính cho nhau đó, thì theo thượng tọa Tự Nguyên đó, thì ba điều đó mình có dùng được ở trong cõi người. Ví dụ như mỗi lần chúng ta đi tụng kinh hộ niệm thường là người ta cứ cầu này cầu kia, nhưng mà với người Phật tử thì sử dụng ba câu này để hộ niệm cho một người thân của mình sắp mạng chung, thì điều đó có hợp tình hợp lý không? Xin thỉnh sư thầy tư.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, tôi đi chứng nghe rồi. Cảm ơn Phật tử Minh Hiền cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta. Con kính lễ đến Thượng Vị Đức Định, Thượng Thượng Pháp Năng để Đức Phật chứng đến Đức Mạnh Hạnh cùng chia tăng ra thiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì kính lịch thượng tọa, quả thật thì nếu mà chúng ta có một sự so sánh, về sự so sánh đó là đối với một cái cõi người và cõi chư tiên, thì sự so sánh này, hai cái sự so sánh đó nó rất khác. Thường thường thì ở cái con người chúng ta đó, khi mà có sự ra đi á, thì chúng ta chỉ chuẩn bị ra đi thì chúng ta cứ cầu nguyện giảng sinh, cứ cầu nguyện Phật và tiếp coi như Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương, nếu mà nó sẽ trở nên không có bất kỳ. Còn nếu mà người ta bình thường thì người ta cứ nghĩ rằng là cầu cho coi như là Phật trước đi, Phật tạo cho cái điều kiện tốt, thì đó là cái tinh thần như vậy, như là trên cái tinh thần của Phật giáo Nam Truyền á, cầu cho người đó tâm được an trú đến cái điều thiện để chân về khổ thiện. Nếu người biết Phật pháp thì không có cầu bản sinh về cái này đấy nọ, những ba lời cổ vũ của chư thiên trước khi một vị chư thiên mà đó mà chuẩn bị ra đi, họ cổ vũ rất là cái điều này rất là tốt, rất là hay. Hiện giờ hãy đi đến cõi lành, sau khi đến cõi lành hãy nhận được những gì mà khéo nhận và hãy khéo an trú. Thì đó là hãy khéo an trú những gì mà chúng ta đã được, mà khi chúng ta được trú ra được khéo nhận nó, thì ở đây tính là chư thiên là những vị người ta nghĩ có cái phước, chư thiên là có cái phước, bốn cái phước đó thường các vị chư thiên sau khi chết thì họ sanh xuống cõi chư thiên thấp hơn, hoặc là từ cõi chư thiên họ thấp ở đây thì họ sanh xuống cõi người, thì đa phần là vậy. Thì kính thưa quý vị, thì cái đó là những người nó có một cái cơ khí, có một cái căn tánh nó tốt đẹp cả. Thì còn nếu như chúng ta ở một cái cõi người bình thường, nó chỉ cái hậu niệm, hậu niệm cho người lâm chung sắp chết đó, và chúng ta chỉ hướng dẫn họ nhớ an trú trong pháp, nhớ an trú trong cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hoặc là an trú trong cái thiền định, tức là thiền chỉ hoặc là thiền quan. Thì đó chính là một sự hậu niệm hết sức là lớn lao. Mà sự hậu niệm đó, tức là sự hậu niệm khi bình nhật chúng ta nói ra. Còn sự thật ra ba cái lời cổ vũ này, có thể nói rằng ba là ba cái pháp tu rất là lớn đối với một chúng sinh chuẩn bị ra đi, mà được những cái người bạn hữu của mình chia sẻ và cổ vũ như vậy. Đây là một điều hết sức là tốt đẹp. Cho nên vì vậy cái kinh điển Nguyên Thủy thì không có dạy về cái sự hậu niệm gì cả. Thực sự nói cái sự thật ra mà nói Đức Phật thì mình dạy chúng ta phải niệm tưởng cái sự chết, để khi chúng ta chết chúng ta lâm chung chúng ta không sạch sự. Đó là cái lời dạy đó. Cho nên vì vậy là khi mà chúng ta bình thường thì chúng ta phải tạo các thiện sự thiện pháp, đến khi cuối cùng thì tự chúng ta là người hậu trì hậu niệm cho mình. Quả chăng nếu như những người mà hiểu biết về pháp rồi, người ta mới có một sự khéo luyện hướng dẫn, và đúng gọi là hậu niệm cho ta, giúp cho chúng ta ghi nhớ về cái niệm tưởng về cái ơn đức của Phật, về cái ơn đức của pháp, về ơn đức của tăng, hay là niệm tưởng về các cái thiền, thì đây là một điều để các hậu niệm nó tốt. Chứ còn quả thật thì không có bằng một lời kinh tiếng kệ nào mà đầu và chuyển hóa chúng ta từ cái cõi phàm này, chỉ đưa về cái cõi Tây Phương, đưa về cái cõi lành, cũng chả có một vị Phật nào mà đến để rước chúng ta về cái cõi đó. Thì nếu chúng ta hiểu nhiều vậy thì đó chẳng qua đó chỉ là một cái khuyến tu khuyến dụ thôi. Nhưng sự thực ra cũng như có một số người ta tu rồi, người ta chỉ biết tu để sau khi chết người ta đi về cái cõi Tây Phương đó, không có cái gì trên. Cũng như là chiều này tôi đi giảng ở cái đầu kề Bát Quan Sai, mình cho hỏi khẩu gì biết thế nào là Bát Quan Sai, mà cũng hiểu Bát Quan Sai sao. Thì chúng tôi cuối cùng chúng tôi nói quý vị đi cái đạo tràng này chuẩn bị đi, quý vị nghĩ rằng thôi kệ, mình tranh thủ cũng đi cũng gom góp chút đỉnh gì mà có chết cũng mang theo, có chết cũng như có mà cũng có Phật tiễn Phật đưa, phải như vậy không? Thì cái họ chấp nhận. Thì cái thứ gì của cuộc con người họ suy nghĩ một cái điều rất là lạ không? Họ chỉ không biết đi chùa, họ vô thọ quán quan, không biết phát quả quan là cái gì, rồi không biết tu được cái gì cả, như điều mà nó đi thì đi, thì nghe đi, thực tế cũng như là lượm được chút đỉnh này, lượm được chút đỉnh kia thì cũng coi như hậu thân hậu mệnh, để khi chết có chút gì để nhớ để thương, thì quá thật gì. Lúc đó mình không dám phủ bác người ta để người nói gì được mà nói không? Quý vị đang hiểu rằng một ngày họ thì bác qua, okay. Để một ngày hôm nay chúng ta nhìn lại cái tâm của mình, chúng ta trọn vẹn, chúng ta tu tập. Chúng ta trọn vẹn để chúng ta tu tập là chúng ta hôm nay, cả ngày chúng ta bỏ cái việc nhà hết, để chúng ta an trú trong trong pháp Phật, để an trú trong cái giới là chúng ta thọ trì. Rồi chúng ta từ đó chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe pháp. Chứ không phải mình đi như vậy cũng như là kể hai tin mình cũng tin, ai có làm mình cũng có làm, để còn để có gì đó gọi là giống lý hành trang, thì nghĩ như vậy thì nó rất là hạn chế tội nghiệp vô cùng, bởi vì cái thời gian mà mình cũng không thể nào mà có những cái cải đổ mình đó, mình đạt đổ một cách trực tiếp liền, cho nên chúng tôi cũng khéo nói thôi, chứ nói mình chỉ nên xác định rõ cái này các quan trọng là gì, và mong quý thầy hãy giải thích cho chúng ta nghe về cái lợi ích của bát quan trai này, và hãy giải rõ cho chúng ta nghe về cái sự thọ trì bát quan trai trong một ngày chủ nhật hàng tháng này, mà không phải chúng ta chỉ tu ở trong ba cái hàng này mà chúng ta phải tu hoài. Nếu mà chúng ta ấn định ngày chủ nhật thì ngày chủ nhật nào chúng ta cũng tu hết, thì đó mới là một ý nghĩa của sự tu tập lớn. Thì cũng phải kính thưa quý vị, cái việc mà chúng ta thấy mà để mà cái cổ vũ cho chư thiên, cái lời mà chư thiên họ cổ vũ để chúng ta, thì chúng ta tu tập á, để cho chúng ta để một người bạn cũng như là chuẩn bị ra đi á, thì phải nói rằng là đây là một điều mà chúng ta phải suy xét lại. Ở trong kinh văn không có cái chuyện đó, chư thiên cổ vũ mong rằng các bạn hãy đi đến cái cõi lành. Sau khi đến cõi lành, bạn an trú được bạn làm. Để an trú được gì? An trú không có gì, khéo nhận được đó được cái gì? Tức là bạn tiếp tục làm được những việc làm cái công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tính pháp, trị công đức, hồi hướng công đức, cải chánh trị kiến. Nếu người ta cổ vũ, người ta gửi tới một cái món quà mà cho người bạn của mình ra đi sắp khi lâm chung, tức là hãy nhớ khéo nhận và khéo an trú trong thiện pháp. Thiện pháp đó chính là quy nhắc đến vô bất thúc. Thiện pháp đó chính là thập thiện, thập phúc, hạnh tâm. Thì chúng ta thấy cái điều này, đây là cái điều mà đưa đến cái cõi lành, là cõi người hay hoặc là cái cõi chiêu thiên. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải mà chúng ta thấy như cái người an trú hộ niệm sắp lâm chung cái cõi con người mình thì nó khác vô cùng, như chúng tôi đã nói khi nãy. Bây giờ không có tu hành gì cả, mình không có tu hành gì cả, cho đến khi đó, cho đến để lập đàn, chỉnh tế cầu an, chỉnh tế để cầu siêu, để kéo coi như là để bắt, để dịch lại cái dung hồn, để tiễn, để đưa, hay là chúng ta trì coi như là kinh Địa Tạng, chúng ta cổ tụng lên kinh Địa Tạng để nhờ Địa Tạng như Bồ Tát mới chuyển chúng ta, hay hoặc là Thái Di Đà Phật thì nó mới chuyển chúng ta về cái cõi Tây Phương. Thì quả thật cái đó đó, chúng ta nói như thế này, thì bây giờ bởi vì người ta chưa có tu, chúng ta chưa có hiểu, cho nên dùng cái phương tiện để mà giải thích những điều rồi từ cái chỗ đó đó, thiết là chúng ta lợi dụng cái phương tiện đó luôn. Rốt cuộc là cái người mà trước khi biết cũng làm như vậy, và người sau khi biết vào đạo, sau hiểu đạo rồi cũng làm như thế, thì quả thật thì những cái lý đạo khác chúng ta có thể tu, tại sao chúng ta không tu? Chúng ta chỉ cái khóa tu để cái gì? Để giải quyết cái sự sanh tử của mình, cái chuyện sanh, cái chuyện tử của mình, đó là một điều cần thiết hơn là tu để dẫn dắt họ, tu để dẫn dắt họ tiến về cõi này, tiến về cõi kia. Thật ra trên cái phần tu tập của Phật thì không có tiến về cái cõi nào hết, mà tu tập để làm sao mà chấm dứt cái sự tiến về cõi đó. Bởi vì cái cảnh giới thực tịnh niết bàn không phải là cái cõi. Quý vị nhớ niết bàn là cảnh chứ không là cõi. Một cảnh thực tịnh vắng lặng, một trạng thái thực tịnh vắng lặng không phải là cái cõi. Mà khi như vậy thì tự nhiên họ không có tu gì, tự nhiên bắt họ thành, thì chuyện không bao giờ có trong cuộc đời này. họ thôi họ làm các cái việc ác, các cái việc đau thương, tới lúc cuối cùng coi như là tới lúc cuối cùng coi như quý vị biết là thỉnh hòa thượng, thỉnh thượng tọa, thỉnh các vị lớp lao ni sư ni trưởng nhiều tăng nhiều chúng đến để coi như là hộ niệm để mà gia trì cho cái người này mà thiếu duyên bạc phước bình nhật làm các cái việc làm chứ để bình nhật làm các việc ác bây giờ thì thôi coi như cầu nguyện cái quay đức cho nó vượt qua đi thì như thế thì cái lý nghiệp quả nó nằm ở đâu làm việc làm thì hưởng quả làm việc ác hưởng quả ác ta là thừa tự cái nghiệp của chúng ta không có ai mà có đủ khả năng để ban phước giáng quả thì chúng ta mà cũng không ai có thể cứu vớt ta khi chúng ta đang tạo cái đại tội đại nghiệp nó vào chùa của Phật bằng ăn nó không có biết tin tưởng cái gì là Phật thánh thần dễ thân mà kiểu giờ phút cuối cùng mà chúng ta cầu nó có siêu nổi cái gì đó là sự thật nó không có tin tưởng cái gì cơ thì cái nghiệp chết của nó đi theo cũng cái nghiệp không tin tưởng cái gì hết thì nó đọa vào cái địa ngục đó là địa ngục vô gián thì nó địa ngục coi như địa ngục vô gián coi như địa ngục coi như là mình gọi là địa ngục coi như là tà kiến mà chung là đoạn kiến nó có cái chổng đầu mà thì chúng ta thấy cái cách như thế thì có thể làm cái gì hay là bình thường nó không thích nó không chỉ thích tu giờ phút cuối cùng chúng nó tu sao nó tu được mà cái tâm tu này nó phải có cái gì nó phải là từ trong sâu thẳm của chính mình quả thật thì tự mình siêu cho mình chứ không ai siêu cho mình quả thật thì kinh cầu an cầu siêu nó cũng có một cái công năng nhưng cái công năng đó nó phải yêu cầu cái đối tác đó nó cũng phải hiểu được kìa chứ còn không hiểu được không cách nào siêu nổi và cái siêu cái tinh thần của kinh Phật đó, thì nó mang tính tích cực chứ mang tính tiêu cực tức là tự mình tu tự mình giải thoát cho mình chứ không phải nhờ ai giải thoát cho mình nhờ ai cũng như cầu siêu độ cho mình và cái chuyện mình làm sai là con người mình phải biết cái sai đó phải chịu trách nhiệm với cái sai đó rồi mà từ chỗ đó mình biết ăn năn mình biết sám hối mình biết tu tập lại để chuyển hóa để chuyển nghiệp của mình lại thì được chứ còn những gì mà để mà nhờ mà tìm bằng mỗi cách này cách nọ thì thôi ví dụ giờ bây giờ mấy cái người lớn đau chẳng hạn như mấy người có nhiều tiền cổ như là cái đảng phái mafia rồi nó chết nó xong cái nó có nhiều tiền quá trong khi nó buôn bán heroin hại biết bao nhiêu người và nó giết chết bao nhiêu người bây giờ cái nó tới nó cầu siêu nó tiền nhiều quá nó điều kiện nhiều quá cho nên nó siêu thì quả thật thì điều này chúng ta thấy nó hết sức cực kỳ cho nên vì vậy cái chuyện mà hậu niệm đối với cái con người đó thì nó mang tính tức là tình cảm thôi thường thường đi tụng kinh cầu siêu chúng tôi nói cho các sư trong chùa nó không ăn cho người chết mà siêu cho người sống thật sự ăn cho người chết siêu cho người sống chúng tôi phải ăn cho người chết thôi thì chúng ta cứ khuyến họ khuyến dụ cho họ biết là cái sự tu tập thì tất nhiên là cái sự mất mát này để là cái con người ai cũng sẽ ra đi và đừng có phải thương đừng có phải tiếc nhiều chúng ta giảng về cái vô thường khổ não vô ngã với chính họ và biết họ cái sự đau thương này Phật đã giải như vậy thì từ cho nó tiếp dẫn họ cho họ an lành và an trú lại cái niềm tin của chính họ chỉ còn những nhưng mà không an trú niềm tin và chúng ta cứ nghĩ rằng cầu cho coi như là cho hương linh này coi như chân linh này được quản sinh tịnh độ, được quản sinh tha và được như thế này, được như thế kia thì đọc cái gì tự nhiên cái người thân họ nghe họ nghĩ là ông thầy cũng chưa đọc tới đâu tự nhiên người ta có đi về tới đó mô Phật nói vậy thì nghe tội nghiệp Phật pháp vô cùng tội nghiệp những cái lời dạy của Phật vô cùng những kính bạch thượng tọa cũng có đôi điều sự trình bày như vậy để có đi cùng một chút thì kính cùng thành viên này là mô Phật thầy ạ.
Sau cái chuyện sư tổ chức viện nhưng không biết là sư tổ chức viện có nghĩ là đôi khi mình không biết được cái chuyện đó nó có kết quả hay không, nhưng mà với một người sắp mạng xung thì cho dù đời sống họ ra sao đi nữa thì mình cũng cái sự tình duyên cho họ nó cũng là một cái hình thức để mang lại cái nhìn về cái niềm tin của những người Phật tử. Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta có nhiều ý kiến rất là khác về cái điểm này. Một người cả cuộc đời không có lầm lầm thì tại sao giờ dốc của mình cũng kinh với họ? Nhưng mà thấy người này các tôn giáo, nhất là khi tôn giáo thì đối với những người không phải theo đạo, nhưng mà giờ dốc thì họ cũng đáng là gửi tội cho người đó. Thì chỉ biết chúng ta sẽ bằng việc khác, nhưng mà có thể nói một điều là phần đông chúng ta tự kinh là vì cái sự an ủi cho những người thân của người bệnh, và chúng ta cũng mong rằng có một cái cơ hội nào đó, cho dù không có nhiều, rất là đồng ý sự tự nguyện, đôi khi cơ hội không có nhiều thì thường tự nguyện nghĩ thì có, chúng ta có nên cho cơ hội nhỏ cho những người đó họ có dịp để tiếp xúc với pháp hay không? Thỉnh thưa tôi tự nguyện.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, cho đại chúng nghe rõ, kính lễ chưa tặng, kính thưa đại chúng. Dạ, quả thật có thể nói kính thưa quý vị, ngay giờ phút này, giờ phút mà người thân của họ chết, thành thật mà nói, là giờ phút dễ dàng hơn tất dẫn họ về đạo, hơn lúc nào không? Bởi vì sự vật mà họ thương, họ yêu, họ vừa lòng, nó đã trôi xa tầm sai với. Đây là một chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa, quả thật như lời của thượng tọa đã nói, thì giờ phút cuối cùng dẫu cho họ học suốt cái đời họ làm ấy, nhưng giờ phút cuối cùng mình cũng vì một cái lòng từ bi mình tới, mình cũng nói vài cái lời thiện tâm, mình cũng cầu nguyện cho họ được an vui, thì chính người thân của họ cũng biết được là đời sống bình nhật của vong linh này, của người thân của là vợ là chồng là con là cha là mẹ gì họ không có hiện tiện, chắc chắn họ sẽ đau khổ. Nhưng cái thưa quý vị, người ta nói rằng có cái coi như là đó cũng như là một cái ân huệ cuối cùng mà là một cái văn hóa của con người, người ta còn không nỡ, không chỉ là mắng nhí cái người đã chết, cái người đã chuẩn bị ra đi xa, chứ đừng nói chi đến chúng ta là một vị sư hay hoặc là một Phật tử. Quý vị nhớ rõ cái chuyện mà cầu an cầu siêu, chúng ta phải khéo nói kìa, chúng ta nói bây giờ cầu an có cái không an cho ai, không ai siêu cho ai, đừng có nói như vậy. Và cái đó ví dụ như chẳng hạn giờ cái chuyện cúng kiến, cái chuyện tụng kinh cầu siêu, tụng kinh sợ khổ niệm, tuy nó là một cái việc hiểu biết như vậy, mà bây giờ sự thật là ví dụ bây giờ nghe ai khi tăng chi mở quốc kinh cầu siêu thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là có sự chia sẻ vô cùng, thì cái đó là một văn hóa, là một thiện sự chứ. Dạ, một thiện sự chứ, nó được thể thấy là một điều mà chư Phật tử nhớ. Và sự thật dầu cuối cùng được hay không gì cũng vậy, chính chúng tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy. Khi mà người thân của mình vào phút tâm trung cuối cùng thì chính mình làm những cái việc phước, và chính mình cũng cầu nguyện cái sự an lành cho họ, được cái đắc sĩ đa ná, được cái thuận phước, là được cầu cho họ cái siêu độ, thì cũng phải vậy thôi. Thì cũng còn một cái cuối cùng đó chính là cái phao để cấp cứu họ ở biển khơi trùng dương đau khổ của sinh tử, mà họ có thể bám được bằng một phước thì hồi hướng. Thì đó chúng ta mới hướng nguyện cho họ, mới chỉ cho họ bây giờ là phải nên làm cái công đức này, cái công đức kia. Thì chính vì ngay cái chỗ đó và nhờ cái người thân của họ chết đó mà chính họ có cái sự quay đầu về tam bảo, cũng là một cái duyên trợ tạo đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản thôi quý vị. Và nó rốt cuộc nó là một cái nét văn hóa mà ở các nước trong năm ở các nước châu Á thì chúng ta thấy bình thường khi mà mất á thì có sư thầy chủ trì, nó là một cái nét văn hóa đặc biệt đó nha. Còn nếu như có đến nỗi mà nếu mà người nào mà không được sư thầy tụng niệm thì đó cũng là một cái bạc phước. Thế cái sư thầy cũng là một cái chúng ta đang nói trên một cái hình tượng sống của cuộc đời, cái sự sinh hoạt của cõi con người. Chứ chúng ta không có những lúc chúng ta nói lên một cái giá trị tuyệt đối của cái sự giải thoát, của cái sự niết bàn, nhưng có những lúc chúng ta cũng phải nói trên một cái sự hiện sinh, trên một cái sự hiện sống, trên cái sự sinh hoạt giữa người với người và trên những cái tâm tình với nhau. Chứ giờ coi như là mình tu mình nhắm mắt mình không quan tâm những gì xung quanh thì sao được? Bởi chúng ta có tập thể thì chúng ta phải có có phải cái có sự liên kết, có sự sinh hoạt, có cái đồng loại với nhau, có cái đồng xương, có cái đồng cảm, có một cái chúng ta gọi là lục hòa với nhau. Dạ. Thì như vậy thì chúng ta thấy trong sự tương đối thì nó là có quý vị. Và chúng ta sống thì đây là chân lý, thì chúng ta đã nói với chị chân lý, nhưng chúng ta phải giữ cái chân lý nó là như thế. Nhưng trên cái đời sống bình nhật chúng ta phải sinh hoạt sống như thế này, nhưng cũng đừng quá xa chân lý. Đừng nhiều khi chúng ta chạy theo nó rồi dễ rồi đồng bay phượng múa rồi rốt cuộc không biết quê hương là chốn nơi nào mà chúng ta đi về nữa, thì đây là cái điều nguy hiểm. Nhưng còn một vấn đề mà cầu an cầu siêu để mà cầu cho chúng ta thoát nạn thoát khổ và cầu siêu độ khi mà chết, thì nó cũng là một tinh thần văn hóa, quý vị, nó cũng là một tinh thần văn hóa. Thì con có được điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì con cũng tính như này. Nam mô Phật A Di Đà.
Sao thưa thưa trưởng, thưa thưa kim, xin hỏi thưa thọ tân, thưa thọ tân có mặt ở trước máy không? Nếu dạ vâng, thưa thọ tân có nhiều người họ thích phân chia, ví dụ như mình làm cái gì đó lên giữa ngũ giới, đó là thiên đạo, hay là mình tu Phật thiện là nhân đạo, thì Phật giáo là đường này là Bồ Tát đạo, đường kia là Phật đạo. Những cái thiện pháp mà chia ra nhân thiên, nhân đạo, thiên đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo như vậy, có nó có trong kinh điển Phật giáo hay không, hay là mình làm thiện mình cứ làm thiện chứ nhất thiết mình phải phân chia như vậy. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ Hợp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tị Quyền, Đại Đức Linh Hạnh, Đại Đức Học Kính, cùng chư Tôn Đức đang hiện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho thuyết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều mà con nghĩ ở đây đó thì thực sự ra là đặc biệt là ở bên Phật giáo Bắc Truyền này thì hai phân chia ra, ví dụ như nó thật tiện là thiên đạo, ngũ giới là người chẳng hạn, là sinh văn, là duyên giác, là Phật thừa, vân vân. Thì những cái phân chia đó là Phật giáo, ta gọi là Phật giáo về sau này, Phật giáo về sau này. Thì con nghĩ rằng là trong một cái điều ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó thì không có cái phân chia rõ ràng, hay là không có phân chia là cái này là để dành cho thiên đạo, cái này để dành cho nhân đạo, ai làm cái này thì sanh là làm người, cái làm cái này sanh lại chư thiên rồi, làm cái pháp này, thực hiện cái pháp này đó thì làm bậc thinh văn chẳng hạn, hay là Bồ Tát gì chẳng hạn. Không, theo con nghĩ là cũng không có. Bởi vì con nghĩ rằng nếu như trong ngũ giới đó, và trong ngũ giới thí dụ như là không cắt sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không nói dối và không uống rượu đó, thì con nghĩ rằng ở trong kinh đó, ở trong kinh Bali đó, thì thật sự là Đức Phật này có dạy đủ hết á, có đủ hết đó. Nhưng mà không có phân là cái này là để dành cho bậc cho là ở cái pháp này nếu mà mình thực hành thì sanh lại làm người, rồi cái pháp này sanh lại làm chư thiên, rồi pháp này là tân tu là thành bậc thinh văn, rồi pháp này là tu đó là thành bậc duyên giác này chẳng hạn. Thì con nghĩ rằng là về sau này thì càng phân chia, do cái phân chia đó thì chúng ta thấy nó không có ở trong cái, theo con nghĩ là không có trong Phật giáo Nguyên Thủy. Mặc dù là Phật trong kinh Bali đó thì Đức Phật đã dạy hết các cái điều đó, nhưng mà có một điều đó con nghĩ rằng là ví dụ như trong ngũ giới đó, dạ, trong ngũ giới là năm điều là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Thì trong cái nghĩa đó thì các bậc xuất gia không phải là tu tập mà để dành tu tập, mà chỉ là để sanh lại thiên giới, là sanh lại làm người, sanh lại làm người. Nhưng mà là các bậc xuất gia cũng phải làm theo những cái điều đó, và theo cái làm những điều đó. tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối chẳng hạn. Thì cái nói dối của các bậc xuất gia thì nó cũng có khác một chút, nhưng mà cái điều đó cũng đã nói đến cái pháp. Một người mà thực hành á, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình cái việc mà mình tu tập á, là làm sao để mình đoạn trừ những cái phiền não bận nhơ ở trong nội tâm bằng cái sự giữ giới của chính mình, bằng cái sự hành tu tập thiền định của chính mình, bằng cái sự tu tập tuệ quán của chính mình. Thì như vậy đó là mình để ngăn trừ, chặt đứt những, gọt bỏ, đốt những cái phiền não ở trong nội tâm. Và có thể là do cái việc hành cái việc hành thiện của mình trong cái việc giữ giới là để mình ngăn chặn cái nghiệp xấu, cái nghiệp xấu không đưa đến cái quả khổ, không làm cho cái ô nhiễm cái tâm của mình, là như vậy. Vì vậy cho nên cái người đó phải cái gì giả đó tu tập là phải giữ giới. Còn cái mức độ của mình nó hành tới đâu, mình đoạn tận phiền não ở mức độ nào, và cái nghiệp của mình tạo cái nghiệp thiện ở mức độ nào. Ví dụ như mình nói là tạo cái nghiệp nhân nào để mình sanh lên cõi trời, tạo cái nhân nào sanh cõi trời, và mình tránh những cái nhân nào để mà mình không sanh trong cảnh khổ, không sanh trong cảnh khổ. Thì cái đó nó cũng mới chỉ là cái nhân để tránh cái nhân để tránh cái quả khổ, và cái nhân để dẫn đến cái quả an vui, cái quả lòng thôi. Còn tiến xa một mức nữa đó thì cái người đó thực hành là để làm cho cái nội tâm của mình nó gán bỏ bớt những cái phiền não, rồi cái hành vi của mình, tức là cái nghiệp của mình, mình không có tạo cái nghiệp bất thiện để làm cho cái tâm của mình nó trong sạch để hướng đến sự giải thoát. Thì con nghĩ rằng là cái sự mà mình được sanh ở cảnh giới, mình sanh ở cảnh giới, ví dụ như là có người đó, ví dụ như là Phật không phân chia ở tu tập tâm từ để sanh về cõi phạm thiên, hay là tu tập tâm từ gọi là từ vô lượng, từ vô lượng á, trong cái nghĩa là do cái tâm từ đó mà cái người đó đạt được sự giải thoát. Thì nếu ở một mức độ nào đó thì cái người đó thực hành tâm từ đó, trong cái nghĩa của tâm từ thôi, thì không phải là chỉ có an vui cho chúng sanh, mát mẻ cho chúng sanh không, mà cái tâm từ tâm bi đó, đó nó cũng trong cái nghĩa là gọi là từ tâm giải thoát đó, thì nó cũng đã đạt đến cái chỗ mà cái người đó, cái vị hành giả đó có thể đạt được cái sự giải thoát nữa, chứ không phải là chỉ đem đến cái sự an vui, không phải là chỉ giới hạn rồi sanh trong cõi trời phạm thiên không. Theo con nghĩ là như vậy. Nhưng mà mình hành ở một mức độ nào, cái mức độ nào thì chính cái mức độ đó nó mình dẫn mình đi đến cái sự an lạc đến mức độ đó, hoặc là mình có thể đạt được cái sự giải thoát được, là do cái việc mình cái việc mà mình gột sạch bớt những cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Mình gột sạch được nhiều chừng nào thì mình sẽ được an lạc nhiều chừng ấy. Và đến khi nào mà mình gột sạch hết tất cả cái phiền não ở trong nội tâm của mình, trong đó có cái kiến chấp, trong đó có cái kiến chấp, cái tà kiến, trong đó có cái tham sân si, trong đó có cái ngã mạn vận chẳng hạn gì, mà còn dướng một chút gì đó thì mình còn chưa được giải thoát. Mình còn chấp theo cái định kiến của mình, theo cái quan điểm của mình, rồi mình chấp theo thường kiến hoặc chấp theo đoạn kiến, thì cái chấp đó nó vẫn là còn cái kẹt. Và khi mà mình còn kẹt thì mình còn vẫn còn phiền não, và do vậy thì còn luân hồi. Thì con nghĩ rằng là những cái pháp á, những cái pháp á, tuy rằng Phật dạy như vậy nhưng mà cũng không có phân chia rằng ở cái này là đưa đến thiên đạo hay là nhân đạo. Nhưng mà trong trường hợp khi mà Đức Phật gặp cái đối tượng nào, cái đối tượng đó là cái trình độ ở tới đâu, thì Phật giảng cái pháp tương xứng ở cái mức độ đó. Ví dụ như gặp hàng cư sĩ, là vua chúa, là thứ dân, rồi là quan quân, hoặc là bà la môn, thì tùy theo mỗi cái đối tượng mà Đức Phật ngài thuyết pháp giáo hóa độ cho chúng sinh đó. Bởi Đức Phật ngài đã hiểu được cái căn tánh, căn cơ của chúng sinh đó, và ngài đã dạy cho cái pháp đó. Như vậy đó thì con nghĩ rằng chính cái điều đó, đó là con người mà mình mà thực hành pháp của Phật thì Phật dạy thì có nhiều, có nhiều, và mỗi cái pháp này nó sẽ tương trợ cho pháp kia, và chính cái pháp này nè, cái pháp này nè, nó mình hiểu trong một mức độ nào đó, mình hành ở một mức độ nào thì nó ở mức thấp, nhưng mà mình hành ở mức độ nào đó thì nó sẽ là cao, và một mức độ nào là đưa mình đến cái cõi mà gọi là tái sanh ở cõi người, cõi trời, hoặc là mình có thể làm nhân để tiến đến sự giải thoát. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình tu thiền, thật sự ra thì không phải là nói là tu thiền rồi sanh về cõi trời Phạm Thiên không, mà nếu mình tu thiền mà mình chưa đắc định thì mình cũng đâu có thể sanh về cõi trời Phạm Thiên được, mà chỉ có một chút nào đó, cái an tịnh nội tâm, cái an tịnh nội tâm thì nó cũng làm nhân để cho mình sanh ở cảnh giới an vui rồi, chứ không hẳn là mình phải sanh ở cảnh giới Phạm Thiên sắc giới đâu. Chừng khi nào mình đắc định được, tức là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, mình mới sanh được thì về những cái cảnh giới đó. Đó là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng là trong kinh Nguyên Thủy, trong kinh đặc biệt là trong kinh điển Bali á, thì Đức Phật ngày thuyết pháp á, thì có nhiều đối tượng khác nhau, và do mỗi đối tượng thì Đức Phật ngày tùy theo mỗi đối tượng mà Đức Phật ngày giảng dạy cái pháp nó tương xứng, để cho cái người đó nghe giác ngộ, tu tập giác ngộ để được cái lợi lạc lợi ích đối với cái người đó. Rồi nếu cũng bằng một pháp ấy, nhưng mà nếu như một cái người mà hành sâu xa hơn nữa đó, thì chính cái pháp đó đó nó có thể dắt dẫn cái người đó đi đến cái sự giải thoát, cũng có thể có. Và do là do cái việc thực hành của mỗi người, thực hành của mỗi người, và cái tâm của mình đó, mà mình dứt sạch phiền não ở mức độ nào thì mình sẽ có được sự an tịnh ở mức độ đó. Mình dứt sạch được, dứt được nhiều phiền não thì mình sẽ được cái sự an tịnh nhiều trên ấy, và mình dứt hết phiền não thì mình sẽ được giải thoát. Đó là như vậy. Thì theo cái ý của con xin được đóng góp cái ý ở đây. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thứ chương trình thực hợp tình và chiếc đức của thư viết được của hôm nay là ngày chủ nhật 15 tháng 6, và tại các quốc gia Tây Phương thì hôm nay là ngày Pháp Thế Đê hay là ngày Thiên Phụ. Thứ nhất thì chúng tôi xin được thay lời cho Thầy Sĩ Tăng cũng nhân sự tôn sự để gửi đến tất cả quý Phật tử đang có mặt ở khu rừng này công chức một ngày Thiên Phụ thật ấm áp, thật ý nghĩa. Và xin tất cả chúng ta sống ở cuộc đời này có được sự may mắn. Như một chân nhân đã nói rằng, rất là dễ để một người đàn ông có con, nhưng mà không phải dễ dàng để cho những người con có được một người hiền phụ, một người cha lành. Thứ gì hình ảnh của một người cha là một hình ảnh lớn ở trong cuộc đời của tất cả chúng ta, dù là trên phương diện gia đình hay là phương diện xã hội, đặc biệt là trên phương diện tôn giáo. Thời xa xưa thì người ta đã nhận thức một cách rất là rõ ràng là người cha là tàn cây bóng mát, là đại thọ cho cả gia đình, thì cho nên nương tựa. Và là người đã cố gắng để có một cái định nghĩa về vai trò của người cha ở trong cuộc sống. Và chúng ta thấy rõ ràng một điều là ở xã hội nào, ở một quốc độ nào hưng thịnh, thì luôn luôn vai trò của người cha được định nghĩa rất rõ và được làm rất là tốt. Xã hội nào mà người cha không làm tròn được cái cương vị của mình thì xã hội đó trở nên yếu kém. Bởi vì người cha cho đứa con sức mạnh, cho đứa con niềm tin và cho đứa con chuẩn bị để giáo dục dấn thân đi vào cuộc đời. ở trong đạo giáo thì chúng ta thấy là Đức Thế Tôn, Đức Phật thường được gọi là đấng từ phụ hay là đấng cha là, và những tỳ kheo, tỳ kheo ni, những đệ tử của ngài, nam hay nữ, thường được gọi là sắc gia thích tát, sắc gia thi ta, là thích tử hay là thích nữ, tức là những người con của Phật mà chúng ta gọi chung là thích tử. Thì thưa quý vị, khi đó chúng ta là người con của Phật, Đức Phật là một hình ảnh của một vị từ phụ, một vị cha là, thì điều đó nó khác với tất cả những tín đồ của các tôn giáo khác. Chúng ta không phải là tín đồ theo nghĩa đơn thuần. Những đệ tử không phải là những con chim, không phải là những người đi theo, mà là người được thừa hưởng tình thương cao cả, được sự hướng dẫn của một ông cha hiền. Và Đức Phật là vị sư phụ, là bóng mát cho tất cả chúng ta. Chúng ta cũng thấy ở trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đi vào cuộc đời, có lẽ một người mà chấp nhận sự thất bại của chính mình và cho chúng ta có cơ hội để tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục huấn luyện và rồi cuối cùng đạt đến thành công, thì có lẽ hình ảnh của một người cha quả thật là cần thiết. Các nhà giáo dục ngày nay cũng để ý thấy, lưu ý chúng ta thấy một điểm là những người con lớn lên mà thiếu cái chất liệu của tình phụ tử, thiếu cái hình ảnh dám làm, dám chịu, dám nhấn dấn thân, dám nhận trách thất bại của người cha, thì những đứa con nó lớn lên mang nhiều cái dấu ấn không được lành mạnh về phương diện tâm lý. Bởi vì tất cả chúng ta rồi sẽ phải tự đứng dậy, tự đi vào cuộc đời. Chúng ta hãy cảm ơn những con người lớn, những con người kỳ vĩ đi qua cuộc đời của mình. Thưa quý vị, bản thân của chúng tôi thì chúng tôi thấy nhận là một điều mà làm cho chúng tôi rất là ấm áp là có lẽ trong cuộc đời khi còn nhỏ, thân phụ của chúng tôi đúng là một người cha mà gọi là hiền phụ, một người cha dạy dỗ con, che chở cho con, khích lệ cho con. Khi chúng tôi vào chùa thì rất là may mắn, người nâng đỡ chúng tôi là một người cậu, tức là sư trưởng. Nhưng mà sư cậu thì đóng vai trò như một người cha, chẳng những khuyến khích chúng tôi học mà còn khuyến khích chúng tôi đi làm việc Phật sự. Và khi mà chúng tôi rời quê hương sang sống xứ người thì chúng tôi được một cái duyên rất là lớn là sống gần ngày hội giác. Thì đến cuối đời ngày thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi học được một phần ở ngài, nhưng một điều quan trọng hơn nữa đó là cái tình cảm mà ngài dành cho chúng tôi như là hình ảnh của một người cha dám khuyến khích, dám chấp nhận sự thất bại của người con của mình và rồi chỉ dẫn để cho người con của mình đứng dậy. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ ở trong nền văn hóa của phương Đông và có cả thế giới thì người cha là một ông thầy và vị thầy cũng là người cha. Riêng đối với Đức Phật thì giáo chủ là bậc đại giác đã trao lại cái gia tài to lớn cho chúng sinh. Riêng với sự nghiệp tinh thần thì chúng ta cũng có thể nghĩ tưởng về Đức Phật như là một bậc từ phụ, một vị cha lành mà không có ngôn ngữ nào chúng ta nghĩ tưởng đấy. Với tất cả điều đó cho chúng ta thấy rằng mình sống giữa cuộc đời này không phải chúng ta chỉ cần có sự yêu thương của người khác, mà chúng ta còn cần hơn nữa những hình ảnh. Những hình ảnh đó ảnh hưởng cho chúng ta lúc mà mình không người ta hiện diện, và ngay cả sau khi chúng ta không hiện diện trong cuộc đời, hình ảnh của những gì đó trở thành hành trang khi chúng ta đi vào cuộc đời này. Và chúng ta còn mong rằng ở trong ký ức, ở trong tâm khảm, ở trong cuộc sống vui buồn hàng ngày của chúng ta, thì mong rằng tất cả cái gì, mong rằng tất cả chúng ta có được một điểm hữu duyên hữu hạnh, đó là có hình ảnh của một bậc cha hiền, một bậc từ phụ, để chúng ta thấy rằng dưới cuộc đời này mình không cô đơn, không lạc lõng, và đó là ý nghĩa rất đẹp mà khiến cho cuộc sống của chúng ta được thăng hoa. Cùng chúc cho tất cả quý Phật tử có được một ngày hiền phụ thật đầy đủ ý nghĩa và ấm áp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, khi được sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp đến đây hoàn bản, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài, đó là ba hạng người mang lại phúc lạc cho đời, và chúng tôi sẽ là người phụ trách cho bài giảng ngày mai. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thay, con lên nhà nguyện. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con cũng tri ân chư Tôn Đức đã mỗi lần đi mẫn giảng dạy Phật pháp của quý thính chúng con, để hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại ác cho lại trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ông luôn viên về yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn ở lại các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Trường Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết dư lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa với công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Một bích tha nhé.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Điều hành trong Phật Pháp của Đại Tham Mát Kinh Pháp thì đóng trung không phải đây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong một trường lễ. Xin mời quý vị.